Kính chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Chúng ta bắt đầu buổi trao đổi tu học về mực bé 8 số 1315. Đề tài ngày hôm nay là nhân duyên. Nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức, quý tưởng trời cao tâm ổn định, thành tâm học hỏi quy chân thức, thực hành chánh pháp tự cứu mình, Cương Sĩ Hằng.
Thiên pháp, les relations karmiques humaines. À travers le bon amour dans les relations karmiques humaines, les êtres vivants s'éveillent. Quand nous estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut, notre conscience s'établit dans la quiétude. Avec sincérité, adonnons-nous à l'apprentissage spirituel pour retourner au principe conscient véritable. Quand nous pratiquons la méthode spirituelle, nous nous sauvons. La relation karmique humaine, qu'est-ce que c'est?
Nhân duyên là gì? Hai chữ nhân duyên. Nhân là cái gì? Duyên là cái gì?
Nhân là cái gì mình gieo trồng. Nhân cho người đưa thì cũng xem. Cho mi thì cũng xem. Les graines.
Nói tiếp theo chị Mai, duyên.
Duyên, c'est comme, c'est qu'on sème, on va récolter, on aura des opportunités, mauvaises ou bonnes, suivant ce qu'on sème.
Nhân là nhân nghĩa, duyên là duyên lành.
Không phải nhân nghĩa.
Không phải cái nhân đó đâu.
Cái này không phải cái nhân đó, nó nhân có nhiều nghĩa nhưng mà ở đây không phải nhân nghĩa.
Cái nhân đó là người phải không?
Không, cũng không phải người luôn.
Nhân là nguyên nhân á.
Nhân là hạt giống.
Nhân là cũng như trong cái nhân quả vậy đó.
À, nhân quả, nhân duyên.
Nhân này của nhân quả chứ không phải là con người mà. Nhân đây là cái hột á, cái hột giống á, kêu là cái nhân.
Nhân duyên. Không đúng rồi, yên duyên.
Cái nhân là một dans le mot opportunité karmique ici, c'est en relation avec la graine. La graine, c'est ce qu'on a semé.
Cũng có thể là cái gì mà ông bà cha mẹ mình trời trồng rồi bây giờ mình có cái duyên mình hưởng không?
Cũng có một phần. Mình cũng có cái cũng có cái sự ảnh hưởng một phần.
Je disais que on pourrait aussi hériter les bonnes semences de nos ancêtres.
En partie. Pas complètement, mais en partie. Cái nhân này gieo từ bao lâu? Depuis quand on a semé cette graine?
Nhiều kiếp. De vie.
Nhiều kiếp.
Des existences précédentes.
Nhân này gieo nhiều kiếp rồi, nhiều khi giờ này nó mới mọc. Rồi nhân lành thì sao, nhân xấu thì sao? Nhân lành thì sanh trái gì?
Trái nẻ, trái ngọt.
Quả ngọt.
Trái ngọt. Nhân lành thì sanh trái ngọt, ra vào giường coi phải không chị Ngô?
Đúng rồi.
Nhân lành thì sanh trái ngọt, lúc này có trái nào ăn ngọt không?
Ăn hết rồi.
Năm nay chắc nhiều trái ăn hơn rồi, tại bạn đạo nó không có đi ngang nó hái. Phải không? Năm nay còn trái nhiều ăn hơn rồi, tại vì bạn đạo không có đi ngang hái.
Không có ăn. Hái cũng đâu có bao nhiêu.
Còn trái cái nhân mà không tốt thì xanh trái gì?
Trái chua.
Đắng.
Cây chua, trái đắng. Cây chua, trái đắng. À, trái nó không ngon, ăn vô là nhăn mặt á.
Không ai thèm ăn nữa.
Cắn vô một cái là nhăn mặt á. Donc, les bonnes graines, ça donne des fruits juteux. Et les mauvaises graines donnent des fruits amers ou acides. Et quand on mange, ça fait grimacer. Ça va, vraiment. Rồi. Nhân là duyên. Cái duyên ở đâu có?
Nhân duyên nào vật quả nấy.
Cái duyên ở đâu mà ra?
gieo cái duyên đó.
Mình gieo cái nhân rồi nó mới ra cái duyên.
Thì nó ra cái duyên, mình gieo cái nhân nó ra cái duyên.
Ai làm ra cái duyên vậy?
Mình
trời. Ông trời không làm ra cái duyên để làm chi vậy? Pourquoi Dieu a créé l'opportunité qui est le fruit de nos graines? Tại sao ông trời không tạo cái duyên để làm gì vậy?
Để cho mình hưởng. Mình
hưởng hả?
Cho mình
hát. Ở dưới này có cái gì hưởng không mà dám nói chữ hưởng?
Để cho mình làm việc tiếp.
Bien, il dit que c'est Dieu a créé l'opportunité pour qu'on en jouisse. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on peut jouir sur cette terre?
Mais selon son raisonnement, c'est possible là cái duyên của anh là làm việc để có hái mấy trái cây vô để anh hưởng.
Hưởng cái gì?
Nhưng mà
cái đó là trong nó nằm trong 10 điều tâm đạo, điều số mấy vậy?
Số
hưởng thụ, hưởng thụ số
số 2 à?
Sống là không có hưởng thụ.
À số mấy vậy?
Số 2.
Không phải số 2.
Không, không phải số 2 đâu.
Số
7 nữa.
8.
Số 8.
Số 7 hả?
Sống
để
không phải số 8, số 8 là giữ tâm thanh tịnh.
Số 7 là tâm để cứu đời, không phải để
hưởng thụ. Số 7.
Số 7.
Tâm suy nghĩ.
Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ.
Số 7.
Không có cái gì hưởng thụ hết trơn.
Mà bây giờ anh nói tiếp là cái duyên này là cái duyên để mình trả nợ, mình làm việc để mình tiếp hàng không vũ trụ.
Mà trả nợ để làm cái gì chứ, nó có ngoài cái việc trả nợ, trong lúc mà mình trả nợ nó giúp cho mình làm cái gì chứ, đâu phải để trả nợ không?
Mình để sơ sơ về.
Để cái gì?
Để cho mình thức giác. Một, em để người khác nói.
Để cái gì? Ông trời ông cho cái duyên để làm gì?
Để học. Hoàn tất bài học.
Để hoàn tất bài học. Hoàn tất bài học bằng cách nào? Cho mình cái duyên để hoàn tất bài học mình bằng cách nào?
Hoàn cảnh.
Thứ nhất mình lấy cái mình có cái khổ để mình thức giấc, để mình để tiếp tục mình ráng mình làm cái gì tốt để mình được đi.
Đây đi.
Voilà, je disais que c'est dans la galère qu'on s'est réveillé pour pouvoir avoir la conscience pour évoluer à notre niveau.
Parce que c'est pas évident aussi, des fois on est dans la galère mais on ne se réveille pas.
Oui.
Nhiều khi mình vô cái hoàn cảnh đau khổ mình đâu thức tâm đâu.
Rồi chừng nào mới thức tâm?
Ba cái khổ.
Nghĩa là nếu mà khổ mà chưa thức tâm là tại sao? Quá con suốt với ông sẽ phải ban con.
Chưa đủ.
À, chưa đủ khổ. C'est dire qu'on souffre mais on ne s'éveille pas, c'est parce que la dose n'est pas suffisante. Cũng như mình uống thuốc vậy đó. Mình uống thuốc mà chưa đủ dose nó đâu có hết bệnh. Donc comme si on prend des médicaments quand la dose n'est pas suffisante, on peut pas guérir sa maladie.
C'est ça.
Et ça c'est pareil. Donc Dieu il injecte progressivement des doses. Et quand il voit que ça réagit pas, il injecte encore.
Eh
oui. Nếu mà ông trời ông giờ ông thấy chưa có hết bệnh cái ông chích thêm vài mũi nữa. Phải không? Phải cho đủ đô chứ, cái gì cũng vậy, phải đủ đô rồi. Không có đủ thì nó không hết bệnh. Uống thuốc cũng vậy, cũng phải cái lượng thuốc cũng phải đủ, phải không? Thì cái khổ cũng vậy, cũng phải đủ khổ. Thành ra thầy nói cái khổ chứ đâu, thầy đâu có nói khổ là bước vào biên giới của Phật pháp đâu. Thầy nói khổ ba cái khổ nha, chứng minh là thêm từ từ á, cái đủ khổ rồi lúc đó mới bước vào biên giới của Phật pháp, lúc đó mới thức tâm. Còn chưa đủ chưa sợ đâu, chưa đủ chưa sợ, phải không? Thì nhân duyên
không nghe chị Nguyệt nói, chị Nguyệt phải mở micro lên.
Cái gì
rồi,
nó...
possibilité de se réveiller sans passer par de grandes douleurs. On peut forcer un moment, on dit bon bah ça suffit, on s'arrête. Mais les douleurs, c'est pour les gens qui sont fétis. Sinon, on peut s'éveiller lorsqu'on a envie de partir tout d'un coup vers la spiritualité. Donc les douleurs, les misères, c'est normal. Mais il y a des cas où ce n'est pas nécessaire. On est parti parce qu'on a décidé de prendre cette voie tout d'un coup. C'est l'heure, c'est le temps qui est arrivé. Non, c'est pas possible, hein.
Không phải là mình thấy mình không có đau khổ mà mình thích tâm, nhưng mà cái đó là tại vì chị uống cái loại thuốc mà RTA đó. Tức là chị uống vô rồi nhưng mà nó chưa có FV liền, một thời gian sau nó có FV. Thì ở trong y khoa nó cũng có những cái loại thuốc đó. Mình uống vô nó không phải là có hiệu quả liền mà phải chờ một thời gian nó có hiệu quả. Chứ không phải là không có, nhưng mà mình tưởng là mình không có, phải không? Nhưng thiệt ra có rồi á. Thì đúng là mới có giây phút thức tâm. Thì trong những cái giây phút thức tâm nó không phải chỉ có những cái giây phút thức tâm mà do cái đau khổ mà thôi, nhưng mà cái đó nhiều khi cái FV rồi ta, nghĩa là nó bị uống rồi nhưng mà từ từ nó mới thấm. Thành ra sau đó cái mình thấy không có gì hết mà tự nhiên mình thức tâm. Thành ra có nhiều người á, tại sao người ta xuống đây, người ta đâu có khổ gì đâu mà ta đi tìm đường tu. Tại vì người ta đã tu nhiều kiếp, là người ta đã khổ trong mấy kiếp trước rồi, người ta đã đi tìm đường tu rồi. Cho nên kiếp này á, sanh ra là con nít đâu có khổ gì đâu mà tự nhiên đi tìm đường tu. Là cái đó là nó đã uống thuốc không biết bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải là kiếp này, phải không? Thành ra kiếp này thấy phay phay vậy mà tự nhiên nhỏ mới có 4-5 tuổi mà lo đi kiếm, thích chùa, thích chuyện, thích đạo Phật, thích Phật, thích Chúa đó. Cái đó là mấy đứa nó đã nhiễm ở trong cái tâm của nó là bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp này lên để chỉ để tiếp tục thôi. Thành ra không cần ai nói gì hết, nó cũng đi tìm à.
Donc je disais que des fois on prend des médicaments avec retard, ça veut dire qu'on a déjà souffert pendant des existences antérieures, on a déjà cherché la voie spirituelle pendant plusieurs existences. Donc quand on vient au monde, même quand on est jeune, automatiquement, naturellement, on va chercher tout ce qui est lié à la spiritualité.
Cái đó nó ngộ lắm, mình không có thể nói được là cái căn cơ nó như vậy. Là căn cơ là tiền kiếp, mà tiền kiếp đã khổ rồi chứ không phải không khổ đâu. Rồi, nhân duyên còn gì nữa? Yeah. Nghe cái bài thầy giảng nha.
Mọi chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là
nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả tiếp sau con vẫn bị ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt, thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Còn hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là gì?
Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường, bao nhiêu điệu thanh niên mà chỉ thích từng ông đó và nhất định gì mà không có gả cho ông đó, nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết vì cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó, nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả, cái hữu, cái âm, cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần biết. Cái duyên là để hỗ trợ cho tiến tới một bước
cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cưới vợ rồi, cái tâm nó ổn định. Còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Tại đó, nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Cho nên nhiều người không hiểu chứ không. Tôi ra tôi nhìn cô đó nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chữ tôi cũng lấy á. Nó nhất nghĩ vậy á. Từ đây nó ra mà. Nhưng từ tiền kiếp mà sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này nó ly kỳ, nó hay. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi. Đó. Mọi người nào cũng thấy cái tham đó rồi. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi giải nghiệp tâm được rồi ông mới hiểu những nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm, phải cố gắng đi những gì trở ngại điều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó gọi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi.
Các bạn nhớ thầy nói cái chữ nhân duyên là gì không? Nhân là gì, duyên là gì? Thầy nói làm sao? Ai nghe được nhớ được cái gì nói nghe coi.
Ở thế gian mọi người là nhân duyên.
Mọi người là nhân duyên rồi sao nữa? Nhân là cái gì? Thầy nói nhân là cái gì?
Đây là khởi điểm.
À, nhân là khởi điểm. Bắt đầu là do cái nhân. Nhân là khởi điểm. Khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Donc, maître a expliqué que la graine c'est le point de départ. Donc, si on a semé un bon point de départ, nous allons récolter des bons résultats. Donc, contre si le... Dès le départ, on a semé une mauvaise chose, on va récolter les mauvais résultats. Nhân khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Tất cả do nhân mà sinh ra. Tout provient de la graine. Rồi cái duyên. Duyên do đâu mà có? À, trong hồn nhiên và tự nhiên. Donc l'opportunité vient du naturel et de la spontanéité. Tại sao mà thầy nói cái duyên là nó tự nhiên và hồn nhiên? Pourquoi maître a dit que c'est dans la spontanéité et dans le naturel? Tại sao thầy là duyên mà thầy lại nói là trong hồn nhiên và tự nhiên?
Duyên
nó bất ngờ như thế. Tại vì mình không hiểu cái sự sắp đặt của Thượng Đế, nó tới một cách tự nhiên mà mình không hiểu. Parce que tout ça est arrangé par Dieu depuis plusieurs instances. Mais comme on ignore cet arrangement, pour nous, c'est dans le naturel, ça vient comme ça, on l'attendait pas, mais il arrive. Donc c'est dans la spontanéité et dans le naturel, ça vient comme ça. Par exemple, quand on rencontre une personne, tout de suite, et on est tombé amoureux. Ça, on s'attendait pas. Par exemple, on gặp ra đường, gặp cô gái, tự nhiên mình thích. Phải không? À là có ai dắt tới giới thiệu cái mình thích. Phải không? Ai dắt tới nhà giới thiệu cô gái đó cái mình thích. Mình giới thiệu cô gái khác thì mình không thích. À, cái đó là cái duyên, duyên nào, mà cái duyên á, nãy thầy có nhắc nó nằm ở đâu? Nãy thầy có nhắc cái duyên nó nằm ở đâu? Tout à l'heure, maître a rappelé que où se trouve l'opportunité.
En
bas des marques. Donc, se cacher dans le cerveau côté droit. Et comme ça, quand on rencontre la bonne opportunité, hop, il y a une connexion entre le côté droit du cerveau et la personne. Il y a une connexion qui s'établit. Et là, il y a une affinité. C'est tout qu'il y a une attractivité. Il y a une affinité. Tự nhiên nó hút nhau. Là tự, mà không hiểu tại sao, mais on comprend pas pourquoi. Des fois, c'est pas la beauté, des fois, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous accroche. Hein? Un regard, quelque chose, dans cette personne qui est mal et ça nous accroche. Thế đó là trong cái tự nhiên và hồn nhiên, tại vì mình không hiểu ở đâu nó ra, nhưng mà cái đó là tại có cái luồng điện, parce qu'il y a déjà un flux d'énergie qui est passé, qui est émané, il y a une connexion Bluetooth. C'est pour ça on est attiré. Nó có cái sự cũng như hai cái máy điện thoại nó gần nhau vậy, nó hút nhau vậy, nó có cái sự kết nối. Giữa hai, bây giờ nó làm ra hai cái máy mà để gần nhau, nó kết nối với nhau, nó cũng vậy đó. Nên là cái do cái duyên nó đến trong tự nhiên mà nó để làm cái gì? À quoi ça sert cette opportunité?
Để cho cái tâm mình nó ổn định.
À, để cho, trước hết là để cho cái tâm mình nó ổn định. Thành ra khi mà chưa lấy vợ thì lúc đó lúc nào cũng mong muốn có vợ hết, mà có vợ rồi cái nó ổn định, nó không có đi kiếm nữa. Nhưng mà một thời gian sau thì sao? Donc avant de se marier, on est perturbé, on est agité. Une fois qu'on s'est marié, on s'est apaisé. Et après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Sau một cái thời gian thì sao? Sau một thời gian sau, cái định luật đó, sau một thời gian là gì? Hai vợ chồng mới thương nhau, mới cưới về thì không sao hết. Nhưng mà một thời gian sau, cái định luật đó là cái gì nó đi tới?
Phải trao đổi và gây lộn.
Thế nào cũng phải gây, tại bên trong nó khác mà, hai cái máy nó đâu có giống nhau. Cái máy này với cái máy kia ông trời ông ráp, nhưng mà không có, mình tưởng nó hợp nhưng mà thiệt ra nó cũng có cái khác nhau à. Thế nào nó cũng cãi à. Thế cãi rồi lúc đó mới thức tâm tìm đường đi tu. À ce moment-là, après les querelles, les disputes, on va chercher la voie de libération. Cãi nhau cái đó là cái chuyện cãi giả mà không có cặp nào mà không có tránh khỏi. Cái đó là định luật cho nên phải chịu thôi. Rồi cái đó để làm cái gì? Nãy thầy có nói đó.
Để cho mình đi tới cái đường tu hành và an lạc.
Giúp cho mình, hỗ trợ cho mình tiến hóa lên mình một nấc. Nghĩa là một cái duyên nó tới với mình á, để giúp cho mình tiến hóa lên đó. Là hỗ trợ mình thôi chứ không có gì chơi hết đó. Khi mình hiểu rồi á, là để cho cái sự tiến hóa thôi chứ không có gì khác hơn.
Nếu mình không hiểu là hết duyên
hả? Nếu không mình hiểu thì, không hiểu thì cứ học hết duyên này tới duyên kia, học hoài thôi, chừng nào thích tâm thôi. Rồi gửi thêm mấy ông thầy phụ nữa, mấy ông thầy phụ, thêm một người thầy chánh, thêm mấy thầy phụ nữa. Nếu mà cứng đầu chừng nào thì thầy phụ tới đông chừng đấy. Donc il y a le maître principal et après il y a le maître secondaire, c'est-à-dire les enfants. Et plus on est têtu, plus on a d'enfants. On a besoin plus de maîtres pour nous éduquer. Donc on fait venir beaucoup de monde. À, phải gửi thầy tới chứ. Nhân duyên tình đẹp, nhân sinh thức.
Bonjour, à travers le bel amour, les relations humaines, les êtres vivants.
Nhân duyên tình đẹp, nhân sinh thức là gì? Nhân duyên tình đẹp, nhân sinh thức có nghĩa là gì?
Cái nhân duyên tình đẹp này anh nghĩ là đối với lại ở với trời Phật anh.
Nhân duyên là cái mình đang sống ở thế gian
hả? Vậy mà Bella mua cái này đâu phải là về trên đời đâu.
À, đời cũng đẹp mà đạo cũng đẹp chứ, phải cắt nghĩa hai mặt đi. Đời đẹp chỗ nào mà đạo đẹp chỗ nào?
Đời đẹp, nếu mình thức dậy mình đi về đi tu hành thì cũng đẹp, nên mình gặp người người yêu mình cũng là đẹp, mình
à, mới, là đẹp. Bây giờ lúc mà Hiển mới gặp Thảo là thấy đẹp không?
Không, tại vì mới gặp mới có điển hay chưa thấy đẹp.
Chưa có thấy đẹp mà không đẹp sao cưới?
Cái đó là cái sắc đẹp nó khác anh.
Không, có nên tao nói tình đẹp chứ tao đâu có nói sắc đẹp ở đây đâu.
Mới gặp đâu có tình đẹp đâu.
À, có chứ, cũng thấy có gì thích chứ.
Có thích nhưng mà cái đó là đâu phải là tình, cái đó đối với em là cái good food, là cái điểm.
Ờ, cái điểm cũng là tình chứ gì nữa. Cũng
nhưng
là
mà cái... lúc đầu mà Hiển nói câu đó là Thảo là không có ok rồi nha.
Lên bài khác nữa.
Cái này nói anh Giang không?
Nói như là mình quay đấy phải không?
Lúc đó là gặp nhau thấy Thiện cũng khoái khoái nè, về hỏi má thấy má hỏi thấy được không con? Dạ
không, mà có cái lạ con cái là mình gặp nhau là mình lúc mà Hiển gặp Thảo làm như là mình gặp hồi biết trước lâu rồi đó, trong là mới để cô khơi ra cái người đó, cũng trong đầu mình nó ủa sao cái người này mình thấy quen quá. Là em nghĩ là cái duyên đó nó còn trước đó nó, chứ không phải hồi năm 1997 không, hay là 87
thì đúng là phải có nhân trước chứ. Cái nhân là lúc nào nó cũng đi trước cái duyên chứ. Bây giờ xuống đây nó thể hiện cái duyên là tới ngày rồi. Người Việt Nam ta nói là tới số rồi đó.
Tới số rồi là chúng cô.
Tới số.
Anh nói quá hồi em bị đòn à.
Không, tới số là cái đó có thể nghiệm hai nghĩa không, là tới ngày chứ không phải cái gì. Còn Việt Nam mình ta có thể nghiệm là tới số là sắp tiêu tùng kêu là tới số. Còn tới số cũng có thể là tới ngày, tới giờ, tới cái số mạng của mình đó, chứ đừng hiểu bậy thôi. Hiểu bậy là tới số là tiêu rồi đó.
Mà cũng tới số rồi đó nha. Anh Bảo với lại anh Hiển hơi quá đó nha.
Tao cắt nghĩa cho nghe mà quá gì, tao nói ai nghĩa muốn hiểu gì hiểu chứ. Tới số là cái số mạng mình nó tới rồi đó, cái duyên mình nó tới rồi, kêu là tới số. Mà mấy người nào nghĩ bậy nó tới số là tiêu rồi. Ăn thua mình hướng thượng hay hướng hạ thôi, nếu mình hướng thượng thì là nghĩ cho nó tốt. À, còn mình hướng hạ thì mình nó tiêu rồi.
Trở lại cái duyên á, thì gặp nhau thì đẹp, nhưng mà lúc mình tạo lên, mình sống chung với nhau, mình tạo lên trên cái mục đích để cho mình hướng thượng á, thì nó mình gặp nhiều cái khổ, mình gặp nhiều cái lộn, mà mấy cái đó là phải lướt qua.
Cái đó là định luật gì? Cái mà cãi lộn là định luật gì?
Nhân quả hả?
Định được là kích động và phản động hay
kích động phản động?
Cái định luật đó là đương nhiên phải có, là đụng nhau là có kích động và phản động, người này nói qua người kia nói lại là kích động với gì nữa, phản động là cãi. Không, đâu bây giờ thì la loi d'action et de réaction, une parole c'est une action, la réponse c'est une réaction. Thì mà nó cãi qua cãi lại nhiều quá nó thành ra kích động và phản động. Không, thì cái đó là cái định luật để học hỏi và tiến hóa rồi. Tình đẹp ở đây là cũng là cái tình, có thể hiểu là cái tình đẹp của ông trời, ông cho, ông ban bố cho mình cái nhân duyên đó chứ. C'est aussi la belle amour de Dieu qui nous a accordé cette opportunité. Cái đó là cũng là tình đẹp của ông trời, ông ban cho mình cái tình đẹp tạm ở thế gian đó, để cho mình học hỏi rồi mình thấy nó cũng có đẹp gì mấy.
Thứ nhất là khắc khẩu không có đẹp lắm, mấy cái lúc mà khắc khẩu không có đẹp.
À, nếu mà mình lấy nhầm cái người khắc khẩu là cả suốt đời thôi. Hay tùy theo cái số nó hợp hay không hợp phải không? Nếu mà mình ở đây mình chịu cái định luật ngũ hành, mà nếu mà lấy nhầm cái người mà khắc khẩu với mình á, tao cãi liên miên. Donc ça dépend aussi de ce qu'on a reçu comme cadeau. Parce que des fois, ce sont des cadeaux qui sont pas en conformité avec les énergies des cinq éléments. Donc, il y a une contrariété inhérente. Et dans ce cas-là, les deux vont se disputer tout au long, quoi.
Nhưng mà lúc đầu cũng hợp ý mới lấy nhau chứ.
Hợp chút xíu thôi à, nó hợp là tại cái duyên nó làm cho mình thích vậy thôi.
Ừ.
Cái bề ngoài á, nó làm cho mình thích vậy thôi. Về á,
cái luồng điển bên trong đó, lúc đó nó bình thản, nó lúc đó nó mới ra. C'est au début on est attiré parce que c'est l'opportunité karmique, donc on est attiré sans savoir pourquoi. On ignore pourquoi on aime cette personne, on adore cette personne. C'est après que la réalité se révèle. C'est après. Au début, c'est Dieu qui nous a piégés. Dieu nous a piégés. On est dans un environnement où on se sent bien, à l'aise, tout ça. Mais c'est un leurre. Pour qu'on attrape l'hameçon. Une fois que c'est attrapé, c'est trop tard.
Mà cái duyên đó nó cũng không có không c'est pas forcément bilatéral, cái nó tùy theo cái gia đình nữa, tại vì theo cái experience của em á là nó dính líu với lại cái gia đình nữa, chứ không phải là cái người yêu của mình không.
Cái đó cũng là cái duyên đó, nghĩa là nó sắp đặt sao, cái hoàn cảnh nó sắp đặt sao mà cho mình lọt vô đó, mà cái đó mới hay. Ce sont toutes les circonstances qui nous amènent à ça. Ça, c'est l'opportunité karmique. S'il manque un élément, ça ne peut pas se réaliser. Il faut que tous les éléments soient réunis. Nghĩa là tất cả điều kiện đều đầy đủ hết nó mới hình thành được. Mà ông trời ông sắp thì đâu có ai qua khỏi, ông sắp hay lắm. Ông biết cần cái gì, kỳ mắm muối bao nhiêu là có được đầy đủ hết chứ đâu có phải tự nhiên. Thành ra mình không có bao giờ mà mình bàn cãi, hỏi tại sao người này lấy, người này kia lấy, đừng có nói vô ích. Cái đó là cái chuyện sắp đặt mà mình khỏi cần bàn. Miễn bàn, nó tại sao mình ngu á, lấy người này làm gì? Des fois on dit, mais pourquoi tu es bête, pourquoi tu t'es marié avec celui-là? Cái đó không có bàn, ça se discute pas.
Thì giống như hồi nãy cái băng trên băng thầy ấy nói cha mẹ không cho mà cái duyên nó tới mình cũng
bây giờ cha mẹ có không bằng lòng đi nữa cũng cưới là cưới thôi, giờ cái chuyện này chuyện của con, chứ bây giờ mẹ cha mẹ muốn nói gì nói, lấy là lấy. Thành ra
thầy nói nhất định phải lấy,
nhất định phải lấy. Thành ra thầy nói như vậy thì thầy nói thầy khuyên cha mẹ như thế nào, qu'est-ce que mettre conseiller aux parents, thầy khuyên nha cha mẹ như thế nào về tình duyên của con cái mình,
để cho nó học bài của nó,
phải để cho nó học, mà nó không có được xen vô, mà nhiều người nó không hiểu, nó xen vô, nhiều người nó kỳ thị lắm, nó không có thích người da đen, mà tự nhiên con cái mình nó dắt mình đem về không chịu nổi.
Mà không phải người da đen không, thì
ví dụ á, mình nói ví dụ á,
hồi trước anh cô sẽ để tóc dài đó, ba của anh
không thấy không có thích mấy thằng hippie mà dắt thằng hippie xin tóc về, phải không? Hồi xưa mấy đứa nhỏ nó hay kêu xin tóc, tại vì ba má nó cũng kêu xin tóc, này lớn lên nó nghe chữ xin tóc thì nó cũng kêu theo thôi. Bây giờ thì bớt rồi, bây giờ nó không có xài xin tóc, nó xài xin hoa, chứ nó không có xài xin tóc như hồi xưa. À, cái thời của mình là nó còn xài xin tóc.
À, mà bây giờ mấy ông Tây gặp mấy người Việt Nam kêu bằng Mr. rồi. Tại vì phẩm đông. Ce sont les maîtres.
Rồi, nhân duyên tình đẹp, nhân sinh thức. Chưa nói tới chữ nhân sinh thức nè, nhân duyên tình đẹp thì nói rồi đó. Nhân sinh thức là sao? Hồi nãy thầy có nhắc rồi đó, vậy giúp cho mình tiến hóa lên đó, thức tâm để tiến hóa. Thầy nói cái duyên là để hỗ trợ cho mình tiến lên bước nữa đó. Quý tưởng trời cao tâm ổn định là sao?
Deuxième vers. Quand nous estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut, notre conscience s'établit dans la quiétude.
Mình nghĩ về trên nó thì luôn luôn cái tâm mình nó an lành.
Làm sao mình quý tưởng được trời cao? Mình muốn quý tưởng trời cao mình phải làm sao? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aimer, estimer Dieu le Très-Haut?
Nghĩ tới trời Phật và niệm Phật.
Nghĩ làm sao nghĩ được, đâu phải dễ. Đâu phải muốn nghĩ là nghĩ đâu.
Mình quý tưởng trời cao thì mình phải nghĩ tới nha. Cái thứ nhất là mình phải thương cha mẹ của mình.
Có hiếu
rồi. Mình phải thương cha mẹ của mình nhiều lắm. Mình mới nghĩ tới trời Phật nhiều hơn. Tại vì cái duyên cha mẹ con cái, cái đó cũng là do bề trên sắp đặt. phần nhiều á thì mấy đứa con á khi sanh ra lớn lên á thì không có nghĩ tới cha mẹ nhiều, là tại vì khi mình sống ở cái phần phía bên Âu Châu á, mình đã mất hết đi một cái phần phong tục và cái phần tất cả những cái phần gì mà phía bên Á nhiều. Thì mình lớn lên mình học theo cái phần bên Âu Châu nhiều á, thì những cái phần mà mình thương cha mẹ đó nó khác hơn một chút. Nhưng mà khi mà mình đi, bắt đầu mình đi vô trong cái đường đời á, thì mình sẽ học hỏi những cái phần khác. Những cái phần đó bắt đầu mình mới mở ra, rồi mình mới hiểu được, mình mới thương cha mẹ nhiều hơn. Thì khi mà mình đi vô trong cái tình trạng mà mình thương cha mẹ nhiều hơn thì mình sẽ nghĩ tới trời Phật nhiều hơn.
Bon, je traduis. Tahan disait qu'il faut penser à nos parents et pour aller plus loin vers la pensée d'en haut. Mais elle disait que je pense que c'est par son retour d'expérience, c'est-à-dire que pour comme elle, les gens qui vivent en Europe, au début, on perd un petit peu la vie traditionnelle comme au Vietnam. Mais au fur et à mesure, en grandissant, on revient vers l'origine, la source de la tradition, et là, on commence à penser plus à nos parents et vers le haut.
Cái vấn đề là cái hiếu á, thì thiệt ra ở chỗ nào nó cũng có, nhưng mà nó thể hiện một cách khác nhau thôi, chứ mình không có thể nói là người Việt Nam người ta có hiếu nhiều hơn hay là người Âu Châu có hiếu nhiều hơn. Cái hiếu hay không á là tùy theo mỗi người. Vì theo cái gốc đạo đức của nó có thì tự nhiên nó có hiếu à, mà nó thể hiện một cách khác nhau. Cũng như người Việt Nam á, có hiếu á, là cha mẹ phải giữ ở nhà nuôi cho tới chết. Nhưng mà cái đó là tại cái xã hội mình nó khác. Cái xã hội ở bên đây nó khác. Nó có hiếu là làm sao nó kiếm được cái nhà dưỡng lão tốt thì tốt cho cha mẹ nó ở là có hiếu. Tại vì vô động nó biết là có người lo 24/24. Ở nhà nó lo không thể nào bằng được hết trơn. Nó cái quan niệm, mỗi cái quan niệm nó khác nhau. Chứ không, mình không có thể nói là mình có hiếu hay không có hiếu thôi à. Chứ không phải là tại vì cái xã hội hay là tại vì cái môi trường mình có hiếu hay không có hiếu. Mà mình có hiếu là một chuyện, mà mình thức tâm mà mình hiểu tới trời Phật là một cái giai đoạn khác. Đúng. Donc en fait, dans ce que Thảo a dit, moi j'ai dit que la piété filiale, ça existe dans toutes les contrées, dans toutes les races, dans toutes les populations, mais ça se manifeste de façon différente. Ça dépend de l'éducation, de la société, mais au fond de soi-même, on a toujours une piété filiale, ça veut dire une reconnaissance, un amour, une estime. Ça existe dans toutes les êtres qui ont ce cœur-là, hein, qui ont pu développer cette piété filiale. Mais comme un exemple, comme au Vietnam, on a une autre notion de aider ses parents qui vieillissent. On essaye de garder chez soi le plus possible, parce qu'au Vietnam, on n'a pas les mêmes structures qu'ici. Alors qu'ici, on a des maisons de retraite. Et ici, pour les gens qui habitent ici, c'est qu'on peut plus s'occuper correctement de ses parents. On va laisser un organisme qui est équipé pour ça. Ils ont une équipe qui tourne en 3-8, et même si on sait qu'il y a des maltraitances, mais de toute façon, on peut pas s'occuper 24/24 parce qu'on doit travailler. On n'a pas les moyens qu'on rentre, on est que quelques heures pour soi et pour la personne, on peut pas s'occuper. Donc ça se traduit différemment, mais qu'on a ou non la piété filiale, ça dépend de chaque être qui a évolué ou non. Si on a évolué automatiquement, on a cette piété filiale. Mais de la piété filiale à penser à Dieu le Père, c'est un autre pas.
Ouais.
C'est l'éveil spirituel, la pensée à Dieu le Très-Haut. C'est pas donné à tout le monde qui a une grande piété filiale, de tout de suite penser à Dieu. Penser à Dieu, ça nécessite une démarche spirituelle. Mình tưởng tới trời Phật là nó đòi hỏi có một cái sự tu hành, có một cái sự hiểu đạo.
nên mới nghĩ tới trời Phật, chứ không phải là mình có hiếu là mình nghĩ tới ông trời đâu. Thì cái người có tu á, thì khi có hiếu á, dễ nghĩ tới ông trời hơn. Thì c'est lui qui a mené la vie de perfectionnement, quand il a en plus la piété filiale, il pense plus facilement à Dieu le Père. Rồi, bây giờ mình muốn tưởng tới trời á, đâu phải mình muốn tưởng là tưởng đâu, nó đòi hỏi cái gì cả. C'est pas évident de penser à Dieu le Très-Haut, c'est facile à dire. Mais penser à Dieu le Très-Haut, même si on sait que c'est bien, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Ça nécessite quoi? Mình đòi hỏi cái gì mình mới tưởng lên trời cao được, chứ không phải muốn tưởng là tưởng nha.
Niệm Phật suốt ngày.
À, phải niệm Phật. Mà niệm Phật suốt ngày ra đòi hỏi cái gì? Il faut pratiquer, invoquer toute la journée, mais pour pouvoir invoquer toute la journée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi facile à dire, mais pas facile à faire. Ah, fait lui. Donc il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, parce que l'objectif c'est de s'entraîner de façon à maintenir l'énergie au sommet de la tête. Si on n'arrive pas à maintenir l'énergie au sommet de la tête, on peut pas penser à Dieu. Nghĩa là muốn hướng thượng là phải dồn cái điểm lên trung tâm bồ đầu, mà nếu không có giữ được cái điểm trên trung tâm bồ đầu á, không thể nào tưởng tới trời cao, ngồi nó chạy xuống cái tim phàm mà nghĩ tới chuyện đời không à, và penser aux choses terrestres. Et on va oublier, on va penser à lui de temps en temps. Des fois, quand on souffre trop, on pense à lui. Mais c'est pas le moment. Hein? Anh đang nói cái chỉ, tôi quý tưởng trời cao, thầy cứ nhắc hoài. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ, không có đơn giản. Nó không có đơn giản gì đâu. Nó đòi hỏi mình phải cố gắng tu hành dữ lắm, mình mới quý tưởng trời cao được. Chứ không phải là mình hiểu, nhưng mà mình muốn làm mới là khác, là chuyện khác. On comprend que estimer Dieu Théo, c'est une chose nécessaire. Mais pour pouvoir le réaliser, c'est une autre chose. Ça demande de la pratique. Ça demande une évolution. Thành ra nó không có đơn giản. Bởi vậy thầy cứ nhắc hoài. Quý tưởng trời cao. Tâm ổn định. Thì mình quý tưởng được trời cao á, thì đương nhiên cái tâm mình ổn định. Tại cái đường điển mình nó dồn trên đỉnh đầu rồi. Quand on arrive à penser constamment à Dieu le Très-Haut, automatiquement on est établi dans le calme, parce qu'on arrive à ramener toute son énergie au sommet de la tête. Lúc đó mình trụ trên đỉnh đầu rồi, thì đương nhiên mình phải ổn định, tại mình trụ trên đỉnh đầu mình mới tưởng nhớ trời cao được. Mà khi mà mình tưởng nhớ trời cao như ý thầy nghĩ, lúc nào mình cũng tưởng nhớ trời cao là cái đầu mình lúc nào nó cũng, cái luồng điển của mình lúc nào nó cũng liên hệ với ông trời hết á, thì lúc đó mình ổn định. Chứ đâu phải tự nhiên mình lâu lâu mình nhớ ổng cái ổng định đâu có đâu. Không phải vậy.
Tại trong ngày ưa bị phân tán lắm nè.
À, mình không có trụ.
Chuyện kia không chuyện kia cũng chuyện nọ. Phải không? Là phải điều luyện, phải luyện mới tập trung được.
À, như niệm Phật mà.
La journée, on se déconcentre souvent. On passe par des événements, si ça, dans tout, de la vie, quoi. Si on s'entraîne pas de concentrer au sommet de la tête, on va avoir du mal.
Bây giờ mình hiểu rõ, thầy nói có mấy chữ mà bây giờ mình phân tách ra, mình hiểu rõ. Mình hiểu rõ tại sao quý tưởng đề cao mà tâm ổn định. Chứ đâu phải lâu lâu mình nhớ cái là ổn định đâu.
Chắc hồi nãy anh nói kinh sông đề condition để niệm Phật á. Cái đó khó là cũng tại vì giống như anh Roger nói, mình ra ngoài đường là rác nó vô rồi. Rác nhiều lắm.
Tại vậy tại sao mà mình hút rác vô dễ hơn là mình niệm Phật? Pourquoi on ramasse plus facilement les ordures que invoquer?
Parce que nos cinq ans, ce sont le fait que ça, nos cinq ans, nous dirige tout le temps automatiquement vers l'extérieur.
Nhưng mà không phải cái lỗi tại ngũ quan là đương nhiên nó phải hướng ra ngoài rồi, nhưng mà không phải lỗi tại ngũ quan.
Tại thầy nói cái câu là tâm ma nhất trưởng, Phật nhất thích, cái tâm ma nó nhiều hơn cái tâm Phật.
À, tại sao cái tâm ma nó nhiều hơn tâm Phật? Quoi le cœur des fantômes est plus grand que le cœur du Bouddha?
Mình sống ở cõi trần thì cư trần thì nhiễm trần.
À, mais pourquoi on est souillé facilement comme ça? C'est sûr qu'on est en train de vivre dans le monde de souillure. Mais pourquoi on est souillé facilement? C'est l'âme qui n'a pas éduqué les entités. Roger disait que l'âme n'a pas éduqué les entités. Hồi xưa giờ mình muốn chuyển á, mình chỉ nó hướng ngoại thôi. Rồi từ giờ mình lớn lên là mình chỉ đâu có biết hướng vô trong. Mình chỉ có bước hướng ngoại thôi mà mình dạy cho nó cái gì. Vậy là phải hơn thua tranh giành để xây dựng một cuộc sống. Thì phải tranh đấu, phải làm đủ thứ chuyện hết á. Mình dạy nó toàn cái chuyện ô trượt không à. Chuyện hướng ngoại và chuyện ô trượt. Tại mình dạy nó thôi chứ không phải là tại cái ngũ quan. Cái ngũ quan đương nhiên là phải quay ra ngoài rồi. Nhưng mà ông trời cho mình thấy để làm gì, nghe để làm gì, ngửi để làm gì, để nói để làm cái gì. Cái mục đích của ông á đâu phải là để cho mình hốt rác.
Để thức tâm.
À, để thức tâm. Donc Dieu nous a donné les quatre portes, c'est pour qu'on s'éveille. C'est sûr que c'est orienté vers l'extérieur. Pour qu'il capte les informations, qu'il analyse et qu'il s'éveille. Pas pour emmagasiner les ordures. Nhưng mà tại mình không hiểu, mình không có thức tâm, mình không có dạy lục căn rằng, cho nên mình đem vô mình cắt hết. C'est pour ça on ramène toutes les ordures en nous. Au lieu de laisser à l'extérieur, juste analyser et à ramener en nous seulement l'éveil. Nên là mình chỉ giữ cái sự thức tâm thôi, mà đem mình đem giữ rác luôn.
Không có biết lọc, mới biết lọc.
À, phải biết lọc, bây giờ là chỉ có cái niệm Phật nó mới lọc được thôi. Tại vì mình phải dùng cái thức của mình để mình lọc. Mà biết cái chuyện này thức tâm để được. Còn cái chuyện rác lưới bỏ ngoài. Nhiều khi mình không biết cái nào không rác nha, mình đem vô hết á. Nhiều khi đem rác vô mà đâu hay. Des fois qu'on est manque de connaissance, manque de connaissance spirituelle sur les lois et on amène des ordures sans le savoir. On ne sait pas que c'est des ordures. C'est nguy hiểm là cái chỗ đó.
Si les ordures elles nous pénètrent, c'est qu'on manque beaucoup de Namo Idafat parce que le Namo Idafat ça nous fait une barrière en fait.
Ça permet de filtrer. Ça permet de filtrer.
Voilà.
Thành ra mình đem rác vô nhiều quá chứ mình không có thể đổi từ ngũ quan được. Ngũ quan là đương nhiên cái đó, nhưng mà cái chủ của ngũ quan đó là phần hồn. Phần hồn trách nhiệm á. Bây giờ mình đâu có xuống với ông phủ mình nói tại ngũ quan. Đâu có đổi thừa được. Phải không?
Đã đổi thừa tại phần hồn.
Tại phần hồn không có biết giáo dục lục căn hồng trần để cho nó hướng ngoại, nó làm chuyện bậy bạ nhiều quá. Bây giờ phải kéo nó về, nó đi ra ngoài quá rồi. Bây giờ phải lôi nó về. Thành ra cho nó đi đúng chiều, đừng có đi ngược chiều nữa, bị đụng xe.
À, phải dạy nó chứ.
Dạy nó đừng có lái xe ngược chiều nữa, hồi đó giờ đi ngược chiều không à.
Dạy nó đừng có bướng quá đi, cái gì dễ đó là không có phải là tốt.
À, parce que il roule toujours en sens interdit, en contre-sens. Maintenant il faudra leur éduquer le bon, la bonne direction. Quay về chạy đúng chiều, chạy đúng chiều mới là thuận thiên được. Thuận thiên là mới giả tồn, còn nghịch thiên là giả vong là tiêu á. Con va dans le sens de Dieu on subsiste, et quand on va en contre sens de Dieu on va périr. Quý tưởng trời cao tâm ổn định, mà bữa nay học câu này thấy cũng thích á. Nó hình thế là j'aime bien le deuxième vers maintenant que j'ai compris. À, hiểu rồi mới đọc mới thấy thấm à. Cái câu thứ gì này đọc bữa nay thấy thấm ghê.
Anh đã hiểu trước hay là mới hiểu bây giờ?
Vừa nói vừa hiểu luôn.
Nó sâu xa hơn bữa nay.
À, nghĩa là vừa nói ra vừa học luôn á, là bữa nay hiểu thấu thấm hơn. Bien demandé si j'ai déjà compris avant ou je viens juste de comprendre. Moi j'ai dit c'est en parlant que j'arrive à mieux comprendre. Nên vừa nói ra tự nhiên vừa hiểu được thêm nhiều hơn.
Le professeur il apprend en premier.
Thành ra nhờ bạn đạo mình mới được hiểu nhiều hơn. Nhưng nếu mời ngồi ở nhà đọc bốn câu này chắc cũng không có gì thấm thiết đâu. Si je reste tout seul chez moi, je dis ces quatre vers, ça ne m'apporte pas autant.
Ủa, bây giờ có ai ở nhà với anh hả? Thấy anh có ngành. Trên Sky. Trên Sky, trao đổi trên Sky, ok.
Phải không? Tại sao thầy nói là tại vì mình hợp tụ với nhau á, mình bàn bạc về đạo pháp á, thì bề trên sẽ chiếu điểm cho mình, thì mình sẽ học hỏi thấm thía hơn. Si quand on se réunit pour parler de spiritualité, les Bouddhas, tout ça nous éclaire, donc on apprend plus de choses et ça rentre plus profondément. Mình hiểu thâm sâu hơn. Thành tâm học hỏi quy chân thức.
Troisième vers. Avec sincérité, adonnons-nous à l'apprentissage spirituel pour retourner au principe conscient véritable.
Thành tâm học hỏi quy chân thức. Thì tuần rồi mình cũng có học chữ thành tâm á. Giờ các bạn nhắc lại coi lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình. Avec quoi on va prouver notre sincérité?
Mais notre sincérité, c'est par rapport à l'évolution qu'on fait et puis le progrès qu'on fait. Si on reste toujours au même stade et qu'on ne régularise pas le temps pour pratiquer, ben c'est pas vraiment là avec sincérité.
Ajuster son emploi du temps, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Il faut faire en sorte que la spiritualité occupe plus de place dans notre vie. Mình phải tổ chức làm sao cho cái đạo nó chiếm nhiều thời gian của trong cuộc sống của mình hơn, phải không?
Nó phải lắng cái
phải lắng á, phải lắng á, bây giờ phải lắng á. Pour faire des choses
utiles et non inutiles.
Voilà, il faut pousser petit à petit pour que les choses inutiles reculent. Il faut bien pousser, hein. Sinon ça revient.
Ça, c'est l'éveil. Si on n'a pas l'éveil, on est amassé par la vie terrestre.
Oui, on est happé.
Ah, cái đó là một trong những cái phần thức tâm. Khi mình thức tâm mình mới hiểu, mình mới lắng được cái thường thường mình bị thu hút bởi ngoại cảnh
rồi. Nếu mà nó mạnh hơn mình ra thì nó lắng mình. Donc nói tiếng Tây đi.
C'est pour ça d'habitude on est absorbé par la vie terrestre, tu vois, parce que la force terrestre, elle est plus forte que notre pensée.
L'attraction terrestre, elle est plus forte.
Ça fait l'éveil aussi, parce que si on n'a pas l'éveil, on se réveille pas, on comprend pas. Continue comme ça, la routine de la vie, quoi.
C'est ça.
Nếu mình không thức tâm, thì mình bị nó lắm.
La vie est provisoire.
Ouais, muốn có cái ý lực mạnh là phải cố gắng niệm Phật.
Phải niệm Phật nhiều.
Un amour de Phật pour avoir cette force,
la force intérieure pour combattre tout ça.
Anh nói niệm Phật là quét rác đó. Mais phải đi que invoquer, c'est balayer.
Voilà,
mình đẩy những cái điển mà trần trượt nó ra, mình giữ lại cái điển thanh thôi. Quét rác. Thì giờ không cho mình mượn cái chổi đó, một ngày cái xài được bao nhiêu, cho mượn cái máy hút bụi đó, một ngày xài được bao nhiêu. Phải không? Hay là cắt một tủ à. Cắt cái máy hút bụi đồng tủ đi.
Hay là mình thấy.
Combien de temps de ménage on consacre?
Oh là là.
Quét dọn phải không? Quét dọn hoài mà nó chưa sạch. Chưa đủ thanh.
On ramasse plus d'ordures qu'on en balaye, hein.
Ouais.
Rước, rước, rước. Vrai, malheureusement.
Thành tâm học hỏi thì bây giờ mình phải để tất cả cái tâm mình vô. Bây giờ muốn chứng minh cho ông Thượng Đế là bây giờ con thành tâm hơn người xưa. Thì coi ông dòm xuống, coi cả ngày, coi làm gì, không coi trong ngày mình làm gì nữa. Mình nói mình thành tâm là mình thành tâm thiệt. Donc, je vais regarder pour voir si on est vraiment sincère ou c'est juste pour la, par la bouche qu'on dit qu'on est sincère. Donc,
Có bằng chứng chứ.
À, bằng chứng. Thì bây giờ bằng chứng này làm sao? Ông coi có trong ngày mình làm gì. Il va nous regarder de là-haut et regarde qu'est-ce qu'on fait.
Voilà.
À quoi on pense? À quoi on pense? Est-ce qu'on pense à lui ou on pense à l'argent?
C'est ça.
Hein?
Pas forcément. À lui,
à la vie terrestre. Si on pense trop à la vie terrestre, ça veut dire on a moins de temps pour penser à lui.
Mais lúc mà mình làm việc mình thầm tâm á, là mình cũng nghĩ tới ở trên vậy thì mình
cái đó cũng được, đâu có ai nói là cái đó không được đâu, nhưng mà bao lâu? trong ngày á, thời gian của mình á, ông coi ông lấy cái máy của ông đo thử, lấy cái thiên xích ông đo thử coi cái luồng điện nó lên được bao nhiêu á, ông coi có lên nhiều hay lên ít ông đo được chứ.
Cái đó thì ông đo được mà mình cũng đo được, tại vì tại 24 tiếng đồng hồ, ngoài ra 7 giờ mình ngủ á, thì mình biết mình làm việc sao sao, mà thật tình nó chứ không phải là đi vô cà phê nói chuyện bá láp.
Rồi sau khi đi về làm gì?
Sau đi về thì phải đọc kinh niệm Phật.
Đi về nhà làm gì mấy ông? Thời gian còn lại mấy tiếng á, bữa tối làm gì?
Thì uống apéro trước rồi đi niệm Phật.
Ngồi tê lê.
Ngồi tê lê.
Coi kinh trưởng.
Rồi lâu lâu nó giới thiệu phim hay cái mình nhào vô coi luôn.
Em chưa biết gì
quá rồi, thả lỏng chút.
Nó bữa nay làm mệt quá cho Lục Căn rằng nó giải khuây chút xíu ha, nó thư giãn chút xíu. Thư giãn cái tự nhiên mới coi để coi tin tức xong cái nó giới thiệu phim sắp tới hay quá rồi, lâu phim này lâu quá hay quá, vô làm luôn. Làm luôn tới 11 giờ mấy giãn tuần. Là mất hết mớ điểm rồi. Rồi đó, bây giờ mỗi
cái cố gắng mình tu á, mình mới biết là cái thu và cái phóng nó như thế nào, phải không? Thì tự mình lo thôi. Petit qu'on s'éveille, on sait comment on dépense l'énergie, comment on récolte l'énergie, c'est à nous de.
Et comment on préserve l'énergie.
Voilà, préserve l'énergie.
Préserve.
C'est à nous de gérer notre programme de la vie.
C'est à nous de gérer pour prouver.
Thấy
không, cái người nào mà hướng về đạo nhiều á thì tự nhiên cái ổn định nó càng ngày nó càng nhiều, mà hướng về đời nhiều á thì cái động loạn nó càng ngày nó càng gia tăng, vậy thôi. Quand on est penché plus vers la vie, on a plus de perturbations. Quand on est penché vers la voie, on va diminuer les perturbations.
Thầy nó nói là cái pháp của mình là khoa học
khoa học quyền bí là sao, bây giờ các nghĩa chữ khoa học quyền bí đi.
Được, khi người hành giả xin hành thiền thì tự động họ bỏ bớt những cái không hay không tốt, đó là cái cá nhân tôi gọi là quyền bí. Ở cái chỗ là mình được chứng nhận, mình thấy rõ không ở cảnh mê tín dị đoan. Cũng như anh bây giờ nói là khi người tu hành thì nhiều thì tự động được nó sẽ đi tránh cho chỗ khác, phần thanh lý nghĩa nó tới thì hành giả mới đạt được những cái ứng chứng, những cái hay của pháp và phần.
Donc Jean-Claude disait que quand on pratique beaucoup notre méthode ésotérique, automatiquement on va avoir plus de lucidité, de sérénité, et on va prouver par soi-même à travers nos pratiques où se trouve le problème. Như vậy nói như vậy thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đâu? Où se trouve le problème? Cái vấn đề nó nằm ở đâu? Cái đó những gì nói rất là đúng, trên cái mặt là pháp lý là đúng. Nhưng mà cái khó khăn nó nằm ở đâu? Tại sao mình làm không được? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Tại sao mình không có hành nhiều được mà để cho mình thanh định?
Mình
cái nguyên lý là đúng rồi đó. Là mình hành nhiều là mình giải được cái trượt thì mình lưu cái thanh thì đúng rồi đó. Nhưng mà tại sao mình làm không được? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est ça qu'on doit régler. C'est pas le principe. Le principe est bon. Cái nguyên lý thì đúng rồi đó.
Lúc nào lục căn lục trần ở trong bản thể mình nó cũng trống hết trơn, nó không có muốn cái phần hồn mình làm chủ, phải không?
Vậy
mình mà xảy một chút là nó kéo mình đi chỗ khác liền, mau lắm.
Nói đến đây đi.
Parce que l'âme il prend pas le contrôle, l'être patron, on l'être voilà dirigé. C'est pour ça, si on n'est pas en garde, il nous traîne tout de suite en façon seconde.
Thành ra mình thấy giữa cái nguyên lý với cái thực hành nó có một cái mà mình phải cố gắng ghê lắm mới đi tới, mới thực hiện được cái nguyên lý đó. Cái nguyên lý rất là đúng, nhưng mà mình làm không được. Faut analyser pourquoi et essayer de combler.
Nhưng mà không phải mình hiểu như vậy không đâu, cũng phải té lên té xuống té qua té lại nhiều lần rồi mình mới có cái dũng chí, chứ không phải là nói một câu đơn giản như vậy đâu.
Thì cái đó là cái nguyên lý,
phải chạy ra sóc giải.
Cái nguyên lý thì đúng rồi, nhưng mà cái cách đi để thực hiện được cái nguyên lý á, là nó đòi hỏi một cái gì công, và nó đòi hỏi một cái trả giá. Donc le principe énoncé c'est toujours juste, c'est vrai. Le principe dans son état c'est vrai, mais pour parvenir à réaliser ce principe, comme Roger dit, il faut passer des épreuves, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut lutter. Là vì từ cái nguyên lý đó mà mình, từ cái chỗ mình mà muốn thực hiện được cái nguyên lý đó, cái đó phải dày công và phải cố gắng nhiều lắm. Chứ mình nói cái miệng không là không làm được.
On est un diamant brut qu'il faut taillader sans arrêt pour qu'il brille.
Cái chữ dày công có hai chữ, thầy nói rất là ngắn, nó có hai chữ. Nhưng mà cái gì ở đằng sau cái gì dày công là khác. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot fournir beaucoup d'efforts de mettre? Faut comprendre. Coi cái sự dày công của thầy như thế nào. Khi mà ông nói chữ dày công chứ không phải nói dày công thì dày công mình nghe vậy thôi, phải không? Hai chữ đó nhưng mà đằng sau nó là cái gì? Coi cái ông thầy mình dày công như thế nào. Nó không có đơn giản như mình hiểu, là tại vì giữa cái mà cái nguyên lý mà mình học với là đi tới cái thực hành đó, nó phải có cái phải có cái sự dày công mà tiến tới là đủ thứ. Nó đòi hỏi mình nhiều chuyện lắm chứ không phải là đơn giản, đòi hỏi nhiều khía cạnh lắm. Thứ nhất là mình phải hiểu đạo, mình phải truyền dạy cho lục căn lục trần của mình, phải bắt nó niệm Phật để nâng cao cái trình độ nó lên, để cho nó hiểu những gì mà mình muốn nói với nó, mà để cho cũng như mình cũng phải thanh tịnh mình mới hiểu những gì thầy muốn nói cho mình, rồi mình mới truyền bá lại cho tụi nó được. Còn nếu phần hồn mình không hiểu gì hết, mình ngáo ngáo rồi làm sao mình truyền lại cho nó được, là nó đòi hỏi nhiều giai đoạn lắm. Là phần hồn phải học đạo trước, phải hiểu đạo, phải thực hành để mới hiểu đạo. Tại thực hành đó, thầy nói mình thực hành mình mới giải cái trí ngu của mình ra được. C'est avec la pratique que nous allons éliminer notre esprit stupide. À ce moment-là, on va comprendre les enseignements spirituels. Et quand on commence à comprendre les enseignements spirituels, il faut les transmettre aux entités. Mais ils ne comprennent pas tout de suite. Eux aussi, il faut qu'ils pratiquent. Il faut qu'ils invoquent les six mots pour comprendre. Thành ra nó đòi hỏi nhiều cái chuyện làm lắm. Thành ra cái trách nhiệm của mình nó nặng lắm chứ không phải là đơn giản. Cuộc tu hành là một cái trách nhiệm gánh nặng lắm. Nếu mà mình hiểu được là công chuyện của mình về đạo làm không có đủ giờ. Thành ra đâu có thì giờ nữa mà lo chuyện đời. Nếu mà còn lo chuyện đời quá là chứng minh là mình không hiểu cái chuyện mình cần phải làm. Thành ra mình làm những chuyện không cần thiết nhiều hơn là cái chuyện cần thiết. Si on n'arrive pas à comprendre, on va faire beaucoup plus de choses inutiles que des choses utiles. Mais si on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour la vie. On va faire le strict minimum pour la vie et des choses pour la spiritualité. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On va faire le strict minimum pour la méditation. Quand c'est l'heure, on va pratiquer un peu et le maximum pour la vie. Coi thầy định nghĩa cái chân thức là cái gì nha.
Trong từ ngữ hả, vô vi đó hả?
Không, cái này chưa có đưa lên, nhưng mà sẽ đưa lên.
Chân thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy nghĩ thông thường ra sao?
Chân thức là sự bất ngờ nó đi đến. Cho nên các bạn tu càng ngày càng niệm Phật, tưởng nhớ tới chân thức, mà khi mà chân thức trụ rồi, tự nhiên nó sáng suốt. Cái chân thức là tự động, bất cứ cái gì đưa đến chúng ta hóa giải được liền, rất nhẹ nhàng. Đó là chân thức ứng nghiệm, chân tâm bất diệt. Bất cứ trở ngại nào đến, càng trở ngại càng nhiều càng tốt, không có sợ sự trở ngại. Vì chân thức như là cơ hội quán thông mọi sự việc, tăng độ mọi sự việc. Chân thức là như lai tánh của mọi người. đều có, nó là ở trong vô sanh mà ra. Không có ai có thể sản xuất nó được, không ai có thể bảo chế cho được. Nó tự động.
Rồi, thầy nói gì, chân thức là gì? Tóm tắt lại cái định nghĩa của chữ chân thức, nó là cái gì, cái gốc của nó là cái gì?
Là Như Lai Tánh.
Như Lai Tánh là sao?
Cái tánh origin.
À, c'est la nature du mot véritable conscience, c'est un caractère originel. Ça veut dire qu'il est de la non-naissance. Sa nature, c'est la non-naissance, c'est la nature divine. Quand ça vient, personne ne peut le fabriquer, personne ne peut le créer. C'est, sa nature, c'est la non-naissance. Mais nous, pour avoir cette véritable conscience, il faut qu'on le concentre. Déjà, premièrement, au niveau de, du cœur spirituel véritable, c'est-à-dire au sommet de la tête, qui va se lever un peu plus après. Il faut concentrer déjà, invoquer les six mots.
Oui, j'ai entendu maintenant.
Bon,
c'est bon? Il
faut concentrer.
Allô?
Qu'est-ce qu'il parle là?
C'est
Julien?
Non, c'est Mylène.
Qu'est-ce qu'elle veut?
Elle vient de reconnecter.
Ah. Oui. Et cái kiến thức là nó bất ngờ, nghĩa là mình trụ được rồi á, thì lúc đó nó mới xài được, nghĩa là bất cứ chuyện gì đến nó cũng giải quyết được, nghĩa là sáng suốt rồi đó, sáng suốt, nó một cái trình độ sáng suốt ở trên cao rồi, nó hơn cái thức thường của mình, nó hơn cái thức thường của mình á, mình trụ được nó lên cao là nó hơn cái thức thường của mình, đụng chuyện gì nó cũng giải quyết được, nó không sợ chuyện gì nữa hết. Et dès qu'on arrive à concentrer son énergie par l'invocation de six mots, et on arrive à concentrer jusqu'à former cette véritable conscience, on peut résoudre toutes les difficultés. Et on n'a plus peur de rien. Dès que ça arrive, on résout. On arrive à une très forte lucidité. Anh ra bên đây mình học được một cái chữ mới nè. Chữ này
thầy nói cái câu là gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, không có suy nghĩ chứ.
Cái đó là nó dính tới cái trực giác. Là nó mở cái đằng trước này còn khác nữa. Còn cái chân thức này là nó nằm ở trên ngay chỗ cái chân tâm đi lên đó.
Mà cái trực giác nó có một cái tên khác nữa. Em mới nghe thầy nói cái tên khác nữa.
Tên gì?
Để tâm nhãn.
Không. Cái để tâm nhẹ nó
không, cái câu đó thầy nói ở trong cái trực giác đó, thầy nói ở ngoài phía sau đó, nó là để tâm nhãn,
là nó nằm ngay chỗ để tâm nhãn đó, để nó xuất phát
cái trực giác nó là để tâm nhãn.
Thiệt ra cái đó có nhiều chỗ thầy nói không phải vậy, tại vì cái trực giác á nó không có thấy, nó biết nhưng mà nó không thấy, trong khi cái để tâm nhãn nó cao hơn một lớp là nó thấy. Thành ra thầy nói vậy thôi chứ mình phải hiểu. Nhiều khi thầy nói nhiều khía cạnh á, mà mình nghe nhiều mình mới hiểu. Thầy nói nó nằm ngay chỗ cái đề tâm nhãn thì ok, nhưng mà nó không phải là tâm nhãn. Thầy nói trong mấy cái kia thầy nói nó biết thôi chứ không có thấy được. Trong khi cái đề tâm nhãn là thấy á, thấy thông suốt từ điểm này qua kia, từ trước là sao thấy đủ thứ á, đề tâm nhãn nó cao hơn đó. Cái trực giác là mới thôi. Mà muốn có đề tâm nhãn á, phải đi tới cái huệ tâm trở lên á, thì lúc đó nó mới tới cái đệ tâm nhãn. Thành ra nếu mình phân ra nó có nhiều cái niveau evolution, mà cái trực giác thầy nói nhiều cái nó phải nghe nhiều mình mới hiểu được. Nhiều khi ông nói một khía cạnh vậy á, mình không hiểu rõ đâu, tại mấy cái đó nó depasse mình á, thành ra phải consolidate dữ lắm. Chứ nó không phải là huệ nhãn, là huệ nhãn cao hơn. C'est pas le troisième œil, parce que le
troisième œil. Non, không phải huệ nhãn, để tâm nhãn, không phải huệ nhãn, huệ nhãn là khác nữa. Thầy nói cái cử huệ nhãn là khác nữa.
Còn cái để tâm nhãn nó cũng nằm ngay chỗ cái huệ nhãn này nè, nó cũng một chỗ thôi à. Cái để tâm nhãn có khi thầy dùng chữ để tâm nhãn, có khi thầy dùng chữ huệ nhãn là con mắt thứ ba đó. Con mắt thứ ba hay là cái huệ nhãn là mình mở được con mắt thứ ba là mình có huệ nhãn á. Là cái nó cũng nằm ngay đây à. Muốn thấy cái đó là con mắt nó nằm ngay đây, mà muốn mở cái này á là nó phải mở ở trên nữa. Còn cái trụ ngay đây là cái trực giác nó không có đủ. Cái trực giác là nó chỉ biết thôi, nó cũng như mình hiểu thôi. Cũng bây giờ mình không thấy được, mình cũng như hiệp sĩ mùi, nhưng mà đụng tới đâu mình giải quyết tới đó. Cái đó là trực giác, mình hiểu được. Tự nhiên cái chuyện đó tới mình hiểu, mình giải quyết liền. Mình không cần thấy. Trong khi cái huệ nhãn là thấy, mà cái mắt thứ ba cũng thấy.
Huệ nhãn cao hơn, tâm nhãn hơn. Huệ nhãn cao hơn,
anh Bảo nói tiếng Pháp.
Donc Roger disait que la connaissance directe, c'est le troisième œil.
Non, c'est pas moi qui ai dit ça,
ah, non, je l'ai écouté dans les... Ce que tu as entendu dire, c'est maître qui a dit que c'est le troisième œil. Mais en écoutant, comme ce sont des notions qui nous dépassent, il faut écouter beaucoup pour consolider, pour mieux comprendre. Parce que ce sont des notions des Bouddhas. C'est pas notre niveau. Quand on parle de troisième œil, de connaissance directe, tout ça, c'est les niveaux du Bouddha, la clairvoyance de l'âme. Tout ça, c'est le niveau du Bouddha. Nous, on essaie de comprendre seulement. On peut pas commenter ni discuter. On essaie de consolider pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et la connaissance directe, d'après plusieurs explications de maître, ça veut dire quand on rencontre quelque chose, on ne voit pas, mais on sait comment il faut résoudre. On ne voit pas. Alors que quand on a le troisième œil, on voit et on agit. Pas pareil. C'est un niveau plus élevé. C'est, il faut parvenir à đi tới cái ở giữa này là cái gì quên rồi, tuần rồi nói nè.
Tuệ giá.
Donc il faut le premier niveau de prise d'éveil, c'est ici. Après, le deuxième niveau ici, c'est l'esprit perspicace. Okay. Ensuite, on monte plus haut, c'est la clairvoyance de l'âme. Et là, c'est on va ouvrir la porte des démons et on va ouvrir le troisième œil. Et on voit. Non seulement on voit, ça veut dire c'est plus vrai que sentir, tu vois. C'est un niveau différent.
Mà mình mới nghe cái ấn chứng của những hồi mới để lên đây á, thầy nói cái tuệ giác nó mở á, mình nhìn xuống cái bàn tay mình cũng thấy chuyện nữa.
Ừ, thì cái đó là phải nhìn bàn tay. Thì phụ hồi gạt đi la ma, tại sao nhìn bàn tay, để nó liên hệ tới cái minh cảnh đại.
Ừ.
Thì phụ hồi gạt đi, đi cái con nu và l'esprit và cái gái, phụ hồi gạt đi là la main pour voir, mais celui qui a ouvert le troisième œil n'a pas besoin de regarder la main. Il regarde comme ça, il voit tout. C'est un autre niveau. Il n'a plus besoin de la télé, de l'écran, du portable. Il n'a plus besoin de l'écran du portable pour regarder. Nous, aujourd'hui, on a besoin de l'écran du portable pour voir. Mais lui, il n'a plus besoin. À, bây giờ mình cũng dùng bàn tay vậy, mà gắn thêm cái téléphone vô. Nous aussi on regarde de la main mais avec un téléphone. Donc on vous voit.
Bán tiền demi mortel.
Demi parce qu'on triche un peu avec le téléphone. Sans le téléphone, on voit rien. Hành tâm học hỏi quy chân thích, thực hành chánh pháp tự cứu mình. Thực hành chánh pháp, tại sao thực hành chánh pháp là tự cứu mình?
Quand nous pratiquons la méthode spirituelle, nous nous sauvons.
Tại sao thực hành chánh pháp là lợi cứu mình? Chánh pháp nó làm gì mà mình tự cứu mình đó?
Chánh pháp là khử được lưu thanh.
À, khử được lưu thanh. À, sao mình khử được lưu thanh mà mình cứu mình?
Mình cứu mình là trường hợp của em thì phải thực hành chánh pháp để khử được cái bệnh hoạn của em đến mới hết.
Ừ, nghĩa là cứu về cái mặt thế gian trước đó ha?
Dạ.
Cứu về mặt thế gian là mình bị trượt, bây giờ mình thành pháp để cho nó giải trượt, phải không? Rồi còn cứu gì? Ngoài cái việc cứu bệnh của mình, nó còn cứu gì khác nữa?
Cứu phần hồn.
Donc, on va premièrement sauver, alléger nos maladies. Deuxièmement, c'est sauver l'âme. On a coup, on a un coup, hein. À part sauver l'âme, qu'est-ce qu'on doit sauver? Trước khi cụ Quyền Thất Tổ cứu gì trước?
Cứu vạn linh trong bản thể mình.
À, cứu vạn linh, donc faut sauver les êtres en nous. Les entités, les êtres en nous, faut les sauver en premier. Ce n'est qu'après qu'on peut sauver les ancêtres.
Comment tu traduis vạn linh, s'il te plaît?
C'est les entités, les êtres en nous. Les milliers d'êtres en nous.
Mà phải phải trong trật tự đàng hoàng chứ không phải nhảy nó có giai đoạn này giai đoạn kia trật tự đàng hoàng chứ bắt đầu tắt như dans l'ordre.
Dans l'ordre il faut déjà unifier.
Tout est dans l'ordre.
Unifier les trois sphères. Très dur. Si on arrive à unifier les trois sphères, on est maître de soi-même. À, khi mà mình thống nhất ba cõi lúc đó là mình làm chủ đấy mình. Không có cãi nữa. Muốn làm gì phải hỏi. Et à ce moment-là, quand les entités veulent faire quelque chose, ils doivent demander la permission. Ils ne nous dépassent pas comme ça. Chúng ta muốn làm gì, muốn nói gì, muốn chửi ai cũng phải hỏi. Chứ không phải chửi ẩu. Rồi, thực hành chánh pháp tự cứu mình. Giờ qua phần câu hỏi nha. Đây. Câu thứ nhất, ngày 28 tháng 6 năm 1994, bạn đạo vô vi hay tự cô lập, tức là muốn chia phe lập đảng, tại sao? Les amis pratiquants, ils aiment bien s'isoler et vont créer des clans. Pourquoi? Vont créer des divisions et créer des clans. Pourquoi les amis pratiquants, ils aiment ça?
Không có hòa đồng.
Tại sao không có hòa đồng?
Tham dâm.
Mình hay.
Tham kiều.
Mình hay hả?
Không, tu lâu tưởng là mình hay á. Mình hay người ta.
Chia phe đập đảng để làm gì? À, quá xa xe được phòng để con.
Muốn làm sếp.
Muốn làm sếp
đại
à?
Ca.
Muốn làm đại ca hả? Đang buộc phải devenir l'aîné. Buộc devenir le chef. Mình làm đại ca, mình làm sếp để làm gì?
Không chê người ta.
Điều khiển người khác.
À, để điều khiển người khác. C'est pour pouvoir diriger les autres. À, mình nói người ta nghe, mình khoái không ạ? Mình nói là mình ra chỉ thị người ta nghe theo lời mình, mình khoái phải không?
Diviser, faut s'harmoniser.
Hein, c'est parce que les gens l'aiment bien diriger les autres, et l'aiment bien être écoutés, et il faut que quand ils donnent les ordres, les gens obéissent, exécutent. Ah, rien. Vous voyez, mais la fait-fait, il faut faire quoi, trưởng clan, tiens. Quand il y a des clans, il y a le chef de clan.
Nhưng mà theo em dòm thì em thấy là trong một cái phần như vậy á, thì cái sức cỡ mở nó chưa có đủ. Nó chưa có đủ để partager những người xung quanh mà mình muốn partager với người ta. Tại vì mỗi phía người thì cứ nghĩ là tôi làm cái này hay hơn. Người kia thì nói tôi làm cái này hay hơn. Người ta không có làm một cái essence, không có cỡ mở ra hết. Để nói cái phần này tôi còn thiếu hay cái phần này tôi còn thiếu.
Donc Thảo disait que c'est parce que les gens ne sont pas encore assez ouverts. Ils pensent que chacun a ses bonnes choses et ils ne se partagent pas. Moi je dis pas que c'est... Moi je vois pas comme ça. Roger muốn nói gì nói trước đi.
Theo mình thấy á, cái quan trọng là cái pháp này mình tu phải không, để mình khai mở ở trong, mình giáo dục lục căn lục trần mình, chứ không phải mình phóng ra ngoài để mình điều khiển người khác. Không, nếu mà mình còn muốn phóng ra ngoài mình điều khiển người khác là tại trong này mình chưa có thông, chưa có giáo dục lục căn lục trần ở trong bản thể mình, thành ra mình muốn phóng hướng ngoại để mình điều khiển người khác thôi. À, theo trình độ của mỗi người, mình không có thể nói là người này như thế này thế kia thế nọ, mình chỉ nhìn với cái sự hiểu biết của mình để mình nhận định vậy thôi. Không, là để mình quay lại để mình sửa chữa trong mình thôi. Mình thấy cái sự ngoài việc nó làm không đúng, không thì mình không có làm giống những người như vậy, để mình tu bổ sửa chữa cái tâm thức của mình để mình thanh nhẹ thôi.
À, José dịch tiếng Tây.
Moi je dis que c'est on pratique la méthode c'est pour corriger soi-même, c'est pour éduquer nos entités, c'est pas pour projeter l'extérieur pour diriger les autres. Tu vois, mais on observe l'extérieur c'est pour nous corriger à l'intérieur.
Đúng rồi đó, José nói vậy là đúng rồi. Thì cái đó khi mà mình thấy như vậy á, thì mình phải áp dụng cái thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Thành ra mình thấy cái ác á, cái xấu á, mình không làm vậy thôi. Còn ai muốn đi cái đường nào thì đi, cái đó chuyện của ta. Thì lúc đó mình phải dùng cái phép làm thinh của Đức Phật, nghĩa là mình biết phép làm thinh của Đức Phật là mình biết à, người đó đi con đường đó là sẽ đi tới đó rồi sẽ tìm đường đi con đường khác thôi, chứ con đường đó là sans issue. Donc, pourquoi le Bouddha, il voit les choses, mais il ne parle pas? Parce qu'il voit que les personnes qui sont en train d'emprunter telle voie, il va arriver à telle issue. Il va changer de route pour continuer. Donc, il n'a rien à dire. Il laisse les gens apprendre. Chứ không phải là cái vấn đề tâm mở, tâm không mở, vấn đề coi mình còn thích cái gì. Qu'est-ce qu'on aime? On aime se libérer ou on aime les pouvoirs? Ça dépend de l'objectif. Hein? Qu'est-ce qu'on aime? Mình còn thích cái gì? Mình còn thích cái gì thì mình phải học bài đó thôi. Ở thế gian này ông trời ông rất là thương chúng sanh. Thích bài gì cho học bài đó thôi. Không có gì xấu hết. Đâu. Bài nào cũng phải học. Mà người nào muốn học bài học nào thì để cho người đó học bài học đó thôi. Chứ không có gì nói. Cái đó là cái thức hòa đồng, là hiểu... Hiểu được như vậy đó là con người nó có cái thức hòa đồng. Si on arrive à comprendre cela, on a le principe conscient de l'harmonie. Nếu không mình nói thức hòa đồng mà mình không hiểu cái thức hòa đồng là gì. Thức hòa đồng là hiểu được mọi người nào muốn đi đường nào là trình độ người đó để cho người ta đi cái đó. Không có gì để bàn, không có gì để nói. On a le principe conscient de l'harmonie. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est leur niveau. On n'a pas à intervenir. Ça c'est le principe conscient de l'harmonie. Cái người mà có thức hòa đồng á là không có xen vô chuyện người khác, ai thích cái gì để họ làm, không có cái gì xấu mà không có gì tốt, tất cả là bài học. Thì học xong bài học dự thi thôi chứ không có gì. Thì người nào học bài người đó thì nó đâu có chuyện gì để nói. Nhiều người á, người ta giờ người ta thiếu thức hòa đồng á, người ta nói ủa tại sao vô duyên này chia rẽ nhiều phái vậy? Cái đó là người thiếu thức hòa đồng, không hiểu. Celui qui voit que dans la vie c'est partagé en mille pièces, c'est parce qu'il manque d'esprit d'harmonie. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ça se fait comme ça. Toutes les choses se font naturellement. Si on a vraiment le niveau pour s'unir, il y a déjà l'union, il n'y a rien à dire. Mais si on doit apprendre à travers les divisions, on doit apprendre à travers les divisions. On n'a rien à dire. Pas de reproches, pas de regrets. Tous doivent évoluer selon leur niveau. Người nói được như vậy là cái người đã có thức hòa đồng. Còn cái người mà cứ nói là tại sao vô vi vậy, tại sao vô vi kia, là cái người thiếu thức hòa đồng, không hiểu. À, không hiểu là mỗi người nó phải tiến theo cái trình độ của nó. À, đây là cái cõi tạm để học thôi, giống gì. Thầy nói rốt cuộc rồi trở về bên trên là cũng một nhà thôi. Finalement, qu'on va rentrer à la maison, on est sous le même toit. Et aujourd'hui, ici, on est sous le même toit, mais on ignore.
Nhưng mà anh nói cái đó đó, thì anh nói cái đó cho những cái người trong vô vi mà người ta đã tu lâu rồi, người ta thiếu cái thức hòa đồng. Còn những cái người mà mới vô, người ta đâu có hiểu cái phần
thì
đó.
Thì phải vậy, mình nói cái gì thì mới vô.
Phần đó, tại vì người ta dòm, người ta cũng nghĩ là cái đó là bình thường thôi. Người ta nghĩ là trong một cái hội là luôn luôn phải có xích mích, cũng phải có tranh giành, cũng phải có cãi giả. Cái đó là cái dòm bước vào của những người mà người ta mới vô tu. Còn những cái người mà anh phải nói là cái đó là cho những người vô vi đã tu rất lâu mà người ta còn thiếu cái thức hòa đồng, thì cái đó là em accept
đi. Bữa nay Thảo lại nói cái người tu rất lâu á, là cái đó anh trở lại cái vấn đề đó nữa.
Thảo bị còn kẹt vô cái giữa cái người tu lâu với người
em
mới
nói
tu.
Cái vấn đề là kẹt hay không kẹt, nhưng mà không. Em nói là cái vấn đề là những người mà người ta mới bước vào tu á, làm sao mà người ta có thể người ta thấy được cái phần đó.
Bởi vậy Thảo vẫn chưa hiểu cái đó. Bữa nay anh phải trả lại, anh phải trở lại cái vấn đề đó. Tại bữa nay anh thấy Thảo vẫn chưa hiểu, Thảo vẫn còn dùng cái kiểu người mới tu với người tu lâu.
Anh, em vẫn còn rất là thấp. Em rất
không phải vấn đề thấp, nhưng mà bây giờ anh ở đây là anh thấy Thảo còn kẹt cái đó, cho nên anh muốn giải thích thêm.
Chấp nhận em kẹt.
Không, chấp nhận kẹt là chấp nhận học để giải, chứ không phải chấp nhận kẹt để mình ôm cái kẹt của mình á. Là cái người không có cởi mở, mình muốn cởi mở đó, mình biết mình kẹt á, mình phải tìm hiểu tại sao mình kẹt, chứ mình nói tôi kẹt gì, tôi ôm cái kẹt của tôi vậy. Mình học để đạo để làm cái gì? Học đạo để cởi mở chứ đâu phải để học đạo mà tối ngày mình mê mình trách, mình nói là người mới vậy, người cũ vậy, tự mình ra một cái barem người mới cũ vậy. Nhưng mà sự thật nó đâu đúng. Nhiều người ta mới vô tu mà người ta thấy còn rõ hơn cái người tu lâu. Bởi vì cái đó mình không thấy, mình có thấy có một gốc à, mình không có thấy được nhiều. Nhiều người ta mới vô tu lâu mà người ta còn sáng suốt hơn mình, ta thấy được cái chuyện nó như vậy. Còn mình, nhiều người tu lâu đâu có hiểu gì, đâu phải cái vấn đề một kiếp. Nói chuyện tu là vấn đề nhiều kiếp, không phải nói một kiếp. Khi mà mình khai zone mê một kiếp á, là cái óc mình rất là hạn hẹp. Còn khai zone sur le plan de la spiritualité, il faut jamais raisonner sur une existence. On se limite à une seule existence, notre raisonnement est très étroit et on peut pas se développer. Quand on fait déjà un barème, on dit que ça c'est un nouveau pratiquant, l'autre un ancien, il devrait avoir ceci, cela. Et le nouveau, il ne peut pas avoir cette prise de conscience, c'est une grave erreur.
Mình thấy ha, Thảo nói cũng đúng. Tại sao? Tại cái thức của Thảo tới giai đoạn này thì Thảo thấy như vậy. Khi mà Thảo tu tiến nữa đó, thì thanh nhẹ hơn, Thảo sẽ hiểu khác hơn trong cái trạng thái bây giờ. Mình thấy là như vậy đó.
Mình đúng rồi.
Cái giai đoạn này cái thức mình nó tới đây thì mình hiểu như vậy thôi. Mình cố gắng mình tu nữa, cái thức mình nó sáng hơn và nó cao hơn thì mình sẽ hiểu rộng hơn nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi à, chứ không có ai hay ai dở gì hết trơn á. Người nào cũng học theo cái trình độ tiến hóa của mình. Bữa nay mình thấy cái góc này. Mình mai mình qua cái giai đoạn kia mình sẽ hướng nhìn với cặp mắt mình cái hướng khác. Moi je dis que qu'aujourd'hui notre capacité, même moi je l'ai vécu comme Thảo hein.
Oui,
on capte ça à ce moment-là, on pense ça c'est juste. Oui. Tu vois, mais parce que notre niveau, on voit ce côté-là, mais quand on va voir l'autre angle, tu vois, on voit différemment.
Les autres faces.
Voilà, l'autre face, et puis on comprend la globalité
des choses.
Ở đây là mình làm gì? Ở đây là mọi người nói lên cái hiểu của mình. Rồi mọi người nói lên cái hiểu của mình, cái người kia hấp thụ được hay không là cái trình độ của người đó. Mình đâu có ép ai. Nghĩa là nhưng mà mình phải nói cho thấy nhiều cái khía cạnh. Ici on essaie de montrer plusieurs facettes des choses. La personne arrive à assimiler ou non, c'est son niveau. C'est-à-dire on va pas forcer les gens à assimiler autre chose meilleure, mais on expose pour que les gens aient le choix. Un jour, on va se rappeler, tiens, j'avais entendu dire ça, mais à l'époque, je ne comprenais pas, comme nous. À l'époque, on a entendu dire plein de choses, mais on n'a pas compris. Et aujourd'hui, on arrive à comprendre. C'est pas perdu. C'est déjà semé dans la conscience. On attend que ça se développe. Et là, đây, mình phải nói lên mọi khía cạnh, mọi cái hiểu của mình phải nói. Mà khi mà mình thấy cái gì á, mà mình không nói không được. Chẳng thà mình nói người đó nghe không, cũng có người khác nghe, không phải nói cho một người nghe. Mình nói cho nhiều người khác nghe, người nào bắt được thì cứ bắt. Người nào bắt không được thì phải học trong cái sự mê chấp đó để từ từ tháo cỡ thôi. Chứ không có gì hết. Không phải là vấn đề hay dở. Thành ra mình không bây giờ, với cái sự hiểu biết, cái hồi kiên của mình bây giờ, không bao giờ mình dám nghĩ là người mới, người cũ hết. Tại mình thấy cái hai mặt rồi. Mình thấy người cũ làm sao, người mới làm sao. Người cũ cũng có người dạy người khác. Người mới cũng có người dạy người khác. Chứ không phải là mới là phải như vậy, cũ là phải như vậy. Mình không có category như vậy. Cái đó tại vì có một cái chuyện mà mình không thấy là cái căn cơ. Nhưng mà cái căn cơ nó có thể hiện qua cái sự hiểu biết của người ta. Mình nhìn mình có biết được căn tiên cốt Phật nó như thế nào. Mà cái người mà
Cái đó thầy có nói là mình nhìn mình có thể biết được cái căn cơ như thế nào, mình biết vậy thôi chứ mình không có thấy rõ. Mình biết là nó cỡ nào. Thành ra qua cái đó mình mới biết à, dồn cái hoàn cảnh, cái sự sống của họ, dồn cái trình độ của họ, mình biết họ là cỡ nào, không phải là không biết. Thành ra cái sự học hỏi nó vô cùng, không có cái gì mà chấp mê trong cái vấn đề đó. Thầy nói ở đây để cho mình cởi mở, mình hiểu, chứ không có gì chấp mê. Thành ra rốt cuộc là cái gì nó cũng đúng hết, đúng theo cái trình độ của mỗi người thôi, không có cái gì sai hết. Rồi, trả lời câu này có ai muốn đóng góp gì thêm không? Không ai ha, đáp nha. Thưa, người tu vô vi đạt được một phần thanh tịnh, tưởng lầm là mình đã đạt thành, gây chia rẽ nhóm này nhóm nọ, tự cô lập lấy mình mà thôi, thiếu đức hạnh tu học, thức hòa đồng chưa mở, dũng trí thanh tịnh biến thành cạnh tranh, không bao giờ về với vô vi được, tự tạo tội, tối tâm cho chính mình mà không hay, kể tình trời sáng tỏ chẳng loay hoay, cá tánh sân si hiện mỗi ngày, cởi mở vui hòa gieo ý đẹp, góp phần thanh tịnh tự mình bay. Les amis pratiquants qui parviennent à une partie de sérénité croient par erreur qu'ils ont réussi. Ils créent des différents groupes et s'isolent et ils manquent de vertu, de bonne conduite dans l'apprentissage spirituel. Le principe conscient de l'harmonie ne s'ouvre pas et on manque le courage de sérénité se transforme en rivalité et on peut pas revenir au vovi et on va créer d'obscurité à soi-même sans le savoir. Stans, l'amour divin est brille et ne tourne pas en rond. Le caractère coléreux apparaît chaque jour. Quand on s'ouvre, on s'harmonise et on sème les belles idées, on contribue à la sérénité et de nous-mêmes, nous nous envolons. Rồi, các bạn có đóng góp gì thêm không? Có đóng góp gì thêm không? Có qua câu sau nha. Hỏi, làm sao thấy rõ tánh người? Comment faire pour voir le caractère de chaque des êtres humains?
Mình thấy nếu mà muốn thấy rõ tánh người là phải thấy rõ tánh mình trước.
Regarder soi-même avant de juger les autres.
Không, phải hiểu những cái tánh ý ở trong bản thể mình nó như thế nào thì người ta cũng như mình mà hiểu mình đó, mình sẽ hiểu người. Moi je pense que si on comprend soi-même on comprend les autres.
C'est nous d'abord.
Có ai đóng góp thêm không? Ai đóng góp thêm?
Sa manière de faire les choses, comment il réagit aux effets de la vie, on peut quand même percevoir un bout de son caractère. Et en regardant vivre, et comment il réagit, comment il parle, comment il s'exprime, et tout ça, ça permet d'avoir des échelles de valeur. Bien sûr qu'il faut connaître soi-même, mais on peut connaître les gens, deviner un petit peu son état d'esprit et son niveau.
Faut se mettre au même niveau que l'autre, je pense, pour comprendre.
Non, pas forcément.
Si.
On n'a pas besoin d'être comme lui pour vraiment le comprendre. Si on a la lucidité, on peut forcément deviner ce qui se passe.
Si on l'a, mais si on l'a pas.
Sinon, pas arriver à faire certaines choses.
Rồi, có ai đóng góp thêm không? Đáp nha. Thưa, tánh do đâu mà thành tựu? Kết thành một tập quán bất chánh cũng do sự thâu thập từ lúc sơ sanh cho đến lúc già nua không sao dứt bỏ được. Biến thành một tập quán nan y, cứ vậy mà bị sa đọa bao nhiêu kiếp không hay biết gì. Kể hụt hạt một kiếp tự dự thi, tâm hồn bất ổn chẳng phân suy, nhìn đời động loạn càng thêm khổ, dở hay không rõ chẳng cầm tầm truy. Le caractère, d'où provient le caractère? C'est parce qu'il a constitué une mauvaise habitude, injuste. parce qu'il a emmagasiné depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, n'arrive pas à se débarrasser. Et ça se transforme en une habitude incurable. Ainsi, nous nous sombrons pendant des existences sans savoir. Nous nous disputons dans une existence et nous passons l'épreuve. L'âme est instable et n'arrive pas à analyser. Regarde la vie perturbée et souffre davantage. N'arrive pas à comprendre le bien comme le mal ou à aller rechercher et ne fait pas de recherche. Do đâu mà kết thành là do tập quán bất chánh cũng do sự thâu thập từ lúc sơ sanh trên lúc già nua không dứt bỏ. Biến thành một tập quán nan y. Cứ vậy mà sa đọa bao nhiêu kiếp không hay biết gì. Cái tập quán của mình nó sanh ra cái tánh. Thì nó các cái sông nê de mauvaise habitude. Et ça, à la longue, ça crée un caractère. Hỏi bé Thanh Lộc nhịn ăn một tuần có khỏe không? Bébé il a fait le jeûne pendant une semaine pour se purifier. Est-ce qu'il est en bonne forme?
Ah oui.
Cho bé trả lời nha. Thưa bé Thanh Lộc nhịn ăn một tuần rất khỏe. Đi đứng nhẹ nhàng như người mới vậy. Tâm thân yên ổn không gì nhẹ nhàng bằng. Kể Lộc rồi chẳng có chuyện lăng nhăng. Trí óc thảnh thơi chẳng nhọc nhằn, những chuyện vui buồn không dính líu, thân tâm thanh nhẹ chẳng bằng thần. Bébé fait le jeûne pendant une semaine pour se purifier, il est en bonne forme. Il marche de façon plus légère, comme une nouvelle personne. Son corps et son esprit sont tranquilles. Il n'y a rien de plus léger. Distance. Une fois purifié, il n'y a plus de problème. Son esprit est libéré, il n'y a plus de difficultés. Les choses joyeuses comme tristes ne sont plus attachées à sa conscience. Son corps et son âme pure et léger, il n'est plus abasourdi. Và muốn nói gì không? Câu số 4. 1 tháng 7, 94. Hỏi bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hàng ngày chứ? Est-ce que bébé continue à nager et à méditer chaque jour? Để bé trả lời nha. Thưa, bé vẫn tiếp tục như thường lệ, không có gì trở ngại cả. Qua những ngày thanh lọc, bé cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên. Kể, xác lành tâm nhẹ trí an yên. Thơ thới vui chơi chẳng có phiền. Cảm thức đời nay không có động. Tự mình tiến hóa vẫn tham thiền. Bébé continue comme d'habitude. Il n'y a pas d'obstacle. À travers les jours de purification, bébé ressent que le corps est en bonne forme. Il a de l'appétit et un bon sommeil. Stance. Le corps est en bonne forme et le cœur léger, son esprit est tranquille et en sécurité. Dans la légèreté, il s'amuse, il n'y a plus d'ennui. Il ressent que dans cette vie, il n'y a pas de perturbation et de nous-mêmes, nous faisons évoluer et nous continuons à méditer. Bạn có gì đóng góp không?
Lúc đó thầy Thanh Lộc mà thầy ở đâu anh bảo?
Không biết cái lúc này thầy ở đâu, nghĩ chắc thầy ở
Đức.
Chắc ở Anh Long Tích City hay là ở Đức gì, không phải Đức đâu. 94
thầy. Tại vì không có tắm.
94 thầy
đó. Tắm biển không có tắm nước.
94 thầy không có ở bên Đức đâu, thầy Thanh Lộc ở bên Đức hồi 90. 94 mà chắc thầy về ở Long Tích City, nó có hồ bơi á. Nhà của thầy nó có cái hồ bơi á. C'est peut-être maître, il est rentré chez lui à Atlantic City, il y a une piscine dans l'immeuble. Rồi, câu số 5. Bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, bé nghĩ sao về những người bên Canada? Le bé se prépare à revenir chez lui. Qu'en pense-t-il des personnes au Canada? Donc là, il va revenir au Canada. Đáp, thưa những người bạn yêu quý của bé đang rộn rịp chờ đợi ngày về của bé, cũng do sự thực hành tu học hình thành, hạnh đức trung hợp dân trời Phật. Kể, tự tu tự tiến tự khai lòng, trí óc thông minh tự xét phần, ai động ai buồn ai bị động, cảm thông thiên địa tự mình phân. Les amis pratiquants de bébé sont préoccupés dans l'attente du retour de bébé. C'est grâce à la pratique et l'apprentissage spirituel et aux vertus de bonne conduite qu'ils peuvent se réunir pour offrir le cadeau à Dieu et au Bouddha. Stance. De nous-mêmes, nous pratiquons et nous avançons et nous développons progressivement. Notre esprit est intelligent et nous analysons par nous-mêmes. Qu'on soit agité, qu'on soit triste ou qu'on soit perturbé, nous ressentons le ciel et la terre et nous analysons par nous-mêmes. Cái gì muốn đóng góp không? Câu số 6. Bé được mời đi xem hát, bé cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Bébé est invité et à voir un spectacle que ressent bébé.
Coi hát là hát thiền ca hay là hát đợi?
Không biết hát cái gì nữa, thầy nói coi hát không, mình đâu có biết ông đi coi tuần gì. Không. Ông có nói tuồng gì hết trơn ra, mình không biết ông coi tuồng gì ở đâu. Ông có nói rạp nào. Thằng 7 này chứ.
Đáp đi.
Đáp, thưa bé, được nhắc nhở lại những chuyện xa xưa, chính con người ai cũng có thú vui riêng biệt của chính họ. Từ lúc chào đời cho đến lúc kết thúc, cứ vậy mà luân lưu cho đến ngày hôm nay. Đi đi lại lại chúng chỉ có vậy mà thôi. Cuộc vui vẫn còn. Kể, xa xưa đã tạo đường mòn tiếng, nhắc nhở thâm tình tự tiến xuyên, gom gọn tình đời trong nhạc khúc, cùng chung đóng góp giải nỗi phiền. Bébé, on a rappelé à bébé toutes les choses de jadis. Depuis longtemps, tout le monde a des distractions particulières. Depuis la naissance jusqu'à la mort, et ainsi ça circule jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, il n'y a que ces choses-là, les scènes de joie existent toujours. Stance. Depuis jadis jusqu'à aujourd'hui, nous avons créé un chemin pour rappeler en profondeur que nous devons avancer et franchir les obstacles. Nous devons ramener vers l'amour terrestre dans la musique et ensemble nous apportons notre contribution pour dissiper les ennuis. Không biết thầy coi đường gì. Câu số 7. Ngày 4 tháng 7, 94 hỏi, đêm qua bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo biểu lộ thâm tình tu học, bé cảm thấy vui không? Thưa, so sánh giữa đời và đạo, hai bên phân minh rõ ràng. Một bên tự thức theo chiều hướng thượng, một bên lôi vào tâm trạng kỷ niệm xa xưa, rồi cũng trở về không. Ngược lại, người tu được về không, tức là tiến về lãnh vực thanh tịnh. Kệ, tự mình thích giác, tự phân minh, đời đạo song tu, tự chuyển trình, tự giác trong lòng, thanh với trượt, sống trong cảnh giới đại quyền linh. Lorsqu'on compare entre la vie et la voie, toutes les deux parties, on analyse clairement. D'un côté,
on s'éveille et on s'oriente vers la voie de l'élévation spirituelle. Et d'un côté, on est entraîné par les anciens souvenirs. Puis, finalement, on revient au vide. Par contre, un pratiquant qui parvient à revenir au vide, ça veut dire il avance vers le domaine de la sérénité. Stance. De nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance et nous analysons clairement la vie terrestre et la voie spirituelle mènent parallèlement et nous faisons progresser notre itinéraire. Nous nous éveillons au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est le pur et l'impur? Nous vivons dans le monde du grand ésotérisme. Cảm ơn các vị. Muốn đóng góp không?
Lần đầu tiên mình mới nghe cái câu mà đại quyền lính. Chưa bao giờ mình nghe câu đó.
Trong mấy cái bài thơ này lâu lâu nè. Hay xài những cái chữ ở trên trời.
Đại nguyện linh chỉ còn như chữ.
Linh là cái gì?
Hả?
Quyền linh là cái gì?
Quyền linh, quyền là cái gì? Quyền là thường thầy giảng là quyền là cái mắt phàm không thấy. Là quyền cái cõi mình. Cái cõi mà mình không có thấy được á. Cái cõi mắt phàm, linh là nó linh thiêng á. Nó sắc khe. Là cái cõi thánh này, nghĩa là thầy muốn nói là cái cõi cảnh giới ở bên trên đó. Mình là người phàm, mắt phàm không thấy, nhưng mà nó rất là linh thiêng, linh động. Tất cả những cái sự quyền diệu ở trên đó nó có. Mình trong cái cõi đại hay là lớn, cái cõi bên trên nó lớn rộng lắm chứ không có nhỏ. Ce monde sacré ésotérique d'en haut. Sống trong cảnh giới đại quyền linh. Rồi bây giờ ngày mai tính sao nè? Ngày mai là 11 giờ. Niệm Phật tới 11 rưỡi. Ai niệm được bao nhiêu niệm nha. Đừng có bắt chước ngồi mà ngồi không có đúng. Nó thành cái tập quán xấu không có tốt. Ngồi mà tập trung niệm Phật được thì hãy ngồi. Còn nếu mà mình thấy bình thường mình ngồi 15 phút à 10 phút thì mình cứ xả, mình nghỉ, mình chờ thôi. Chứ đừng có bắt chước người khác mà theo là nó tạo thành cái tập quán không có tốt. Thành ra 11 giờ thiền tới 11 giờ rưỡi. Ai muốn vô niệm Phật thì vô, còn không muốn thôi, cái đó tùy ý của mỗi người. Mình tổ chức như vậy thôi. Thì mình sẽ gọi qua Skype. Mình để 11 giờ mình để cái băng niệm Phật tới 11 rưỡi. Rồi sau từ 11 rưỡi đó, mình để cái băng thiền 45 phút tới 12 giờ 15. Ai muốn ngồi thiền được thì ngồi, ai còn muốn ra thì ra thôi, chứ mình không có ép buộc ai hết. Thì ngày mai cái chương trình nó là như vậy, để tưởng niệm cái ngày giỗ của Đức Thầy. Donc pour commémorer le jour d'anniversaire de la mort de notre maître, demain on va organiser une séance d'invocation de Namo Jirafa et de méditation en commun. C'est-à-dire à 11h, on va mettre la cassette Namo Jirafa pendant une demi-heure. Ceux qui peuvent aller jusqu'au bout, ils vont. Ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas la peine de se forcer, parce qu'on va créer une habitude et on s'assoit comme ça et on va penser aux choses terrestres au lieu d'invoquer. Et ça va créer une mauvaise habitude pour les entités, c'est pas une bonne chose. Et ensuite, à 11h30, on va mettre une cassette de 45 minutes pour méditer ensemble. Donc ceux qui peuvent méditer, ils restent méditer pendant toute la durée, sinon ils s'arrêtent comme ils veulent. C'est juste pour marquer le jour de commémorer le jour de l'anniversaire de la mort de notre maître. Et on a plus l'occasion de penser à lui spécialement ce jour-là. Là mình có dịp tưởng niệm cho Đức Thầy nhiều hơn. Các bạn có gì cần đóng góp thêm không?
Anh bảo cho hỏi. Bảo cho hỏi ở trên Skype hay sao?
Tôi sẽ gọi Skype rồi các bạn cứ vô đó thôi. Mình không có nói chuyện gì hết, mình chỉ vô đó thì tôi sẽ để băng niệm Phật trước nửa tiếng. Thì sau đó tôi để băng thiền thì mình cứ theo cái chương trình đó. mình niệm Phật rồi xong mình thiền vậy thôi, xong rồi mình giảng.
Bắt đầu 11 giờ hả?
11 giờ bắt đầu nha. Không biết các bạn Việt Nam có cần không thì tôi gọi muốn vô không vô thôi nha.
Việt Nam
có rảnh thì vô không vô thôi, không có bắt buộc á. Cái này để cho các bạn đạo tưởng niệm. Chị nói gì không nghe chị Ngọc?
Việt Nam.
Không nghe chị nói. Chị nói lại, nói lớn lên nha.
Nói Việt Nam là mấy giờ rồi?
À, Việt Nam là sớm hơn bữa nay, hồi trễ hơn bữa nay
4 giờ.
4 giờ phải không? Hồi nãy chị học rồi 3 giờ phải không? Vậy là 4 giờ.
4 giờ.
4 giờ thì tôi cũng gọi vậy thôi, là chị muốn vô được thì vô, rảnh thì vô, không rảnh thôi. Rồi sau đó tới thiền đường ăn dỗ.
Rồi, đợi ăn đi. Làm nhiều chút cho mấy vị ăn.
Có trái cây nhiều lắm.
Sau đó tới thiền đường ăn dỗ nha.
Ăn bị sao?
Ăn ngon đi về đi.
Năm nay chắc bà Vũ bà không dám làm nhiều đâu, không ai ăn hết.
Anh Bảo Lợi sẽ làm nhiều.
Làm một thứ gì nhỏ thôi phải không?
Tới đi làm tiếp.
Làm gì
nhỏ? Con cây mà mong cả.
Hả?
Là con cây mà mong cả.
À hả? Năm nay không có đại hội ở nhà hả?
Không có. Đây. Năm nay bị nhốt mà mình thấy thiếu thốn cái gì.
Yeah.
À, thật sự một năm mình chỉ mong có 3 ngày đại hội thôi. Bất cứ giá nào cũng mong có 3 ngày đại hội thôi.
Năm nay không có đại hội luôn.
Năm nay là bị nhốt ở nhà hết.
Đại hội trong nhà.
Năm nay ông thầy không cho học bài gì vậy?
Học bài
chính đồng. Est-ce que nous, est-ce que Dieu nous fait apprendre cette année? Roger disait qu'il est habitué aux 3 jours de congrès, ça lui manque. Et aujourd'hui, cette année, il n'a pas de congrès. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous apprendre? Cái gì nó cũng là bài học á. Bây giờ ông trời ông đang dạy.
Tại vì
la résignation.
La résignation. Rồi giờ kể ra đi, ông trời ông cho mình học bài gì nè? Thứ nhất là résignation, revenir à soi-même. Với cái gì nữa?
Tâm thanh tịnh.
Retourner à la sérénité.
Oui, revenir à la sérénité. Là sao vậy? Cho làm gì?
Nó bắt.
Nó bắt quá.
Tại vì mình đi đứng động loạn quá thì bây giờ nó bắt ngồi chỗ. Donc, les déplacements créent des perturbations. Donc maintenant, Dieu que qu'on revienne à notre sérénité. Donc il y a moins de déplacements, moins de perturbations.
Giữ cái trật tự nữa, cái sạch sẽ nữa.
Hả?
À, đâu có sạch sẽ, đâu có trật tự đâu. Càng ngày, vì biết nó càng ô nhiễm tới 13 ngàn mấy trăm một ngày á.
Tại không có trật tự, thành ra nó mới có chuyện đó.
Đúng
rồi. Ta phải giữ cái con ta phải giữ mask, ta yêu cầu như vậy mà không có nghe.
Đúng.
Một ngày là 13.500
cả người ta
mua một ngày á bị nhiễm á,
người ta nó không có ở yên một chỗ được, cho nên nó phải đi ra đường, nó phải gặp người này người kia nó mới chịu nổi, với nợ mình nó chịu cũng không nổi nữa, ta bị không có gặp ai hết mà nó muốn tụ năm tụ bảy để nó ăn nhậu, nó quen như vậy rồi mà bây giờ ông trời ông nhốt mà cũng chưa, nó cũng cần chưa chấp nhận nữa. Thấy không? Thành ra mà ổng nhốt vậy còn chưa chịu chấp nhận nên năm nay ổng nhốt hết, đâu có ai đi máy bay gì được đâu. Máy bay là kể như gần sập tiệm hết rồi. Không có đi đâu hết, ở đâu ở đó là tu thôi, chứ bây giờ cứ đi tới đi lui hoài động loạn, xài phí của trời, phí của tiểu thì của càn khôn vũ trụ, tiêu hao biết là bao nhiêu mà ô nhiễm biết là bao nhiêu. Rồi năm nay ông trời ổng giam hết rồi, xe hơi cũng chạy nhiều mà máy bay cũng không có bay nhiều, xăng cũng không ai xài nhiều nữa, bớt cái gì nó cũng bớt lại hết vậy, không có tự lập, đâu có xài tiền nữa, thì chỉ mua đồ ăn thôi, chỉ có tiệm biên là còn bán được thôi chứ đâu bán giờ. phải không?
Phải bán trời cho học tiết kiệm hả?
À, phải bán mấy món khác là bán mấy món khác là mệt rồi đó, may là bán đồ ăn thì đỡ. À, bây giờ mấy cái tiệm rồi nó cũng muốn sập tiệm hết rồi, tại cái gì nó cũng ngưng hết rồi, không có so xài với không có gì hết, trở lại chỉ còn ăn uống để sống thôi chứ không có được xài gì hết. Nó cũng còn mua internet nhiều.
Internet thì xài nhiều, phải ở nhà.
À, nhà vô trong bấm mua ha, buồn buồn vô trong kiếm coi có gì mua không. Nhưng mà giam cái giam lớn nhất là không cho đi đâu hết. Mà mình là quen rồi, giờ cho đi không đi cũng vậy, đâu có gì thay đổi đâu. Mình ở nhà quen rồi đâu có đi ra đường đâu, thành ra ở nhà thấy cũng vậy thôi, không có gì thay đổi. Mà cũng không có muốn đi ra đường làm gì, đâu có gì hoài đâu mà ra.
Đâu là hộp rác em chứ không gì
hết. Ra đi chợ thôi chứ đâu có làm gì, khi nào cần đi chợ mới đi thôi à, ngoài ra không có đi đâu.
Chuyện nào không đi chợ chết đói.
Ừ, tuần lễ đi chợ lần là hai tuần đi lần đủ đủ sống rồi, bỏ đầy tủ lạnh là đủ sống rồi.
Mình thì dễ.
Ở nhà đâu có cần gì khác. Ăn cũng đâu có bao nhiêu, nhiều khi mua ăn không hết nữa. Nhiều khi
sao
mua
hai. Chia cho ăn.
Đó, chia cho ai giờ đâu có đi gặp ai đâu mà chia.
Đang ở thiện đường.
Đó, thiện đường đâu có cho lại rủi lây ông chủ bà chủ khổ nữa.
Mà nói ngay cái đời bây giờ nó loạn quá, thành ra mình có cái vụ này ta kêu là trở lại về trật tự mà cũng không chịu nữa.
Thì phải nhốt với lục cầm cầm mà nó đâu có bao giờ nó hàng phục mình nhốt nó là còn chưa chịu nên nếu nói gì người ta. Mình biết là lục cầm cầm nó mình dạy nó quen mấy chục năm rồi, do nó đi chơi đi đủ thứ lo hướng ngoại đi chơi không, mà bây giờ mình bắt nhốt nó đâu có chịu.
Nói vậy
nó mới phản đối, nhiều đứa bắt nó đeo mặt nạ nó còn không chịu đeo nữa mà. Nên đó là cái quyền tự do của nó.
Bởi vì mới lây nhiều.
À, nó là quyền tự do của nó, nhưng mà nó không có biết nghĩ tới cái cộng đồng, nó không có biết nghĩ cho chung. Nó chỉ biết nó thôi à, chuyện nào nó chết rồi thôi. Có nhiều đứa nó nói cái bệnh này không có thiệt, mà sau đó nó bị bệnh nó chết. Vì cái bệnh này.
Em lên cái chỗ nào.
Thấy không? Cái này là mới sơ khởi thôi, thấy cái này thấy theo tôi thấy cũng còn nhẹ chứ chưa có nặng lắm. Cái này thấy cũng còn nhẹ chứ chưa có nặng như mà thầy nói.
Giờ chỉ lo tu thôi, nếu mà suy nghĩ những cái chuyện mà sẽ xảy tới là không, tâm không có ổn định đâu.
Tại vì thầy nói mình phải lo cái tận thế của mình à. À, khi mình chết đi là cái tận thế của mình á. Còn bây giờ mình nghe thiên cơ, nhiều khi mấy ông nói thiên cơ cũng chết hết rồi mà chuyện nó cũng chưa xảy ra nữa. Phải không? Thành ra bây giờ mình không có nghe thiên cơ mà mình coi cái thiên cơ của cái bản thể này nè. Coi sao ngày nào nó chết, nó tiêu, nó đi đâu, cái đó là quan trọng hơn. Cái thiên cơ đó quan trọng hơn. Vì giờ mình hiểu cái định luật rồi thì phải lo cái thanh tịnh cho nó thôi chứ làm gì nữa. Mình giữ cái tâm mình lúc nào cũng nhẹ, không có nặng được là được rồi. Tại vì nếu mà mình đang nặng được á, mà mình chết cái mình đáp vô cái cõi nặng được à. Thì mình giữ tâm thanh nhẹ thì mình sẽ đổ bộ nơi thanh nhẹ. Thành ra mình nhìn cái tâm mình biết cái thiên cơ của mình nó ở đâu. Sẽ hồi gặp dans son cœur, on arrive à voir où se trouve le mécanique céleste de soi-même. Si on est pur et léger, on va atterrir dans un endroit pur et léger. S'il y a une explosion soudaine et on meurt et on est lourd, on va atterrir dans un endroit lourd. Donc il faut plutôt surveiller son mécanique céleste. Bây giờ ở nhà thì có cơ hội là nó không có đi đâu, thì giờ phải bớt thêm những cái chuyện mà ở nhà nữa thì tự nhiên có cơ hội nhiều hơn, có thời giờ nhiều hơn nhé.
Nhưng mà nhiều khi nhà coi phim sao thích coi phim.
Bởi vậy thành ra mình phải bớt luôn những cái chuyện mà nhà mình có thể làm được á.
Đâu phải là mình thất nghiệp hay là mình hưu trí mình ở nhà là mình tu hết đâu. Cái chuyện đời lúc nào nó cũng lôi kéo mình hết trơn.
Thì giờ đó, cái chuyện đời mà nó còn dính líu dễ dàng với bên ngoài là cái tele. không? Còn thu thập được rất nhiều qua tele với internet. Chứ không phải tele không, phải không anh Ngô, còn internet nữa.
Telephone nữa.
Phải không anh Ngô, còn internet nữa chứ đâu phải tele không?
Tin tức.
Tin tức, thầy nói tin tức là gì? Hả? Thầy có định nghĩa cái chữ tin tức là cái gì nhớ không?
C'est déjà passé. L'événement c'est déjà passé.
Tin tức là chuyện đã rồi. Cái chuyện nó đã xảy ra rồi, không có gì để nói nữa. Xong rồi.
Chuyện của mình chưa xảy nè. Lo chuyện của mình.
Tin tức là chuyện đã rồi. Còn phim bộ thì sao? Il fait du temps, c'est quoi?
Đó là hay.
Hả? Phim bộ thì sao?
Nơi 7 tầm 3.
Bây giờ mà coi phim bộ 3 ngày thì mình được cái gì?
Mất hết điện.
Quand
on regarde les feuilletons trois jours de suite, on perd tout son énergie, toute son énergie.
Voilà, hết điện à.
Bây giờ nó nói hết thì tối nay nghe thiền lại nha, cho nó coi đi.
mình thấy cái điện cũng như mà mình đi làm vậy đó. Mình đi làm á thì có chút tiền, mà xài tiền thì nó mau lắm. Mà phải chờ tới một tháng mới lãnh lương. Mà khi mà chi tiêu một tức khắc hả? Moi j'ai dit que c'est comment tout la paye.
Tu vois,
c'est dur à gagner de l'énergie et puis quand on dépense,
c'est vite payé,
c'est rapide.
Nhiều khi phải mấy tuần lễ mới lấy lại được. Có cái chỗ nào mà vô mất phải 3 tuần lễ mới lấy lại được không, biết không?
Đi đưa đám ma hả?
Đi đám ma với vô nhà bảo sanh đó.
Nhà bảo sanh
ông sanh cũng tắt điện đấy hả?
Vô nhà bảo sanh nó mất nó vô phải 2-3 tuần.
Khi sanh đẻ đó bị mất máu nhiều lắm, khi mất máu thì nó thiếu, không mình vô là nó hút mà tự nhiên mất nguyên khí
nhiều lắm.
Tại sao bảo sanh làm ma trận y tế đó anh? Bảo sanh mình mất
mình vô trọng là mình bị mất á, tại vì mấy người mà sanh đẻ anh ta mất cái khí nhiều lắm. Lúc mà cho đưa trẻ ra đó bị mất khí điện nhiều lắm. Thành ra chỗ đó là chỗ deficit, chỗ đó là bị hao hụt. Mình vô là mình hút chia sẻ bớt. Hiển thì bắt buộc phải đi rồi, đẻ là không con không vô đâu được.
Vậy vậy.
Mà lúc đó chưa tu cũng không sao, mất không mất gì cũng vậy.
lúc đó mình thấy một bạn là suy nghĩ tại vì ở ngoài đời là sẽ sinh nghĩa có hai đứa con ra đời là mình vui, là mình thấy mình có đạo suy nghĩ chứ là mình lúc đó chưa hiểu đạo, thành ra nó khác.
Chưa hiểu đạo là thấy vui lắm ha, cho buy one get one free ha, mua một tặng một quá, được promotion.
Còn một xong tới hai đứa nữa.
Hả? Thì mua một tặng một, mua có một đứa, đặt có một đứa không đợi ông giao tới hai đứa. Đặt có một đứa mà không đợi ông giao tới hai đứa là mua một tặng một á.
Một đứa 3 ký thành ra 6 ký.
Mua một tặng một á, cái gì rồi sau đó cái gì cũng phải mua gấp đôi hết rồi.
Đã vậy mà còn nhìn có một nó có giống nhau không nữa.
Để nó làm lần khỏi mất công làm nữa.
Yeah.
Khỏi mất công vô nhà báo xanh lần thứ nhì.
Vậy vậy không phải khỏi mất công, nhưng mà lúc đó thấy mệt quá không muốn làm nữa.
Cho hai đứa quậy một lượt thì cũng mệt hơn là một đứa chứ hả?
Đúng rồi.
Hai đứa mà phải lo một lượt mệt hơn là một đứa cho học đúp.
Cái đó là một bài học với tận tới già không dám làm nữa.
Không cho đúp là đô rồi đó. Cho hiển tới 2 đô rồi, thường mấy người ta cho một đô thôi.
Rồi lúc đó anh biết hả, là mua tả là mua on khô, mấy cái thùng tả chắc mà bên công 50 thùng.
Cái gì cũng phải xài gấp đôi hết trơn, phải chứa chứ làm sao vậy?
Bây giờ nó lớn lại rồi, nó ngân hàng rồi.
Ngân hàng chưa có lời.
Chưa lời.
Chưa có lời cũng còn lỗ chứ chưa lời.
Mà cái tuổi này á, ngân hàng đang lỗ tại vì nó xài nhiều hơn hồi trước nữa.
biết chê nhiều hơn rồi ha.
Này.
Tiền lương không có lương lên nhiều mà biết chê lên nhiều.
Nghe vậy.
Con biên sướng.
Biên sướng hả?
chị Ngô ngồi bên này nhìn cái núi bên kia thấy sướng thiệt ra, hỏi Biên coi. Biên sướng đầu ở trong á.
Bây giờ hỏi Biên coi sướng không?
Sướng chứ.
Ờ, thấy không, nó nói sướng mà, nó không có ai để lo, bây giờ nó muốn xài tiền cũng không biết mua đồ cho ai giờ. Nhiều khi muốn mua đồ tặng mà không biết tặng ai giờ thôi, khỏi. Phải không?
Dạ, bây giờ muốn xài gì xài, không có...
Bây giờ muốn tặng đồ cho ai cũng biết mua tặng cho ai giờ, có ai tặng hết thôi, để mua tặng mình thôi. Mà xài đâu có hết đâu, mất đi làm hoài, đâu có thì giờ đâu mà xài.
Nên nó vừa đủ được rồi.
Ừ, dạ, nó muốn vừa đủ cũng được, tại vì bị bắt đi làm mà sao vừa đủ được. Bây giờ nó muốn làm mi tăng nó đâu cũng đâu có làm được.
Rồi đó nó nghĩ không
đầu,
được.
Làm, bây giờ nó làm, nghĩ được rồi. Làm xe ho nhức đầu lắm. Làm quản lý nhức đầu lắm. Phải là chuyện do... này chuyện kia. Weekend á mình đi làm việc cho người ta, weekend thì mình còn thảnh thơi, còn tiệm của mình á là weekend mình phải lo, thứ hai phải công chuyện nó phải như thế nào nữa.
Không
phải đơn giản gì đâu.
Ai nghĩ mà mình cũng phải thế.
Anh Biên có cái tiệm, anh Biên là tới thứ bảy chủ nhật là phải lo, thứ hai phải chạy hàng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Cái ốc nó không có thảnh thơi giống như mình muốn đâu. Cái hoàn cảnh nó phải bắt buộc như vậy.
Chuyện để lo đó.
Mà cái đó là anh làm thật tình để trả thuế.
Mỗi người nó có cái bài học của mình để tiến hóa thôi. Bài nào cũng học rồi, nhớ tỉ nha. Học cái trước học cái này thì bây giờ học cái này rồi sau nữa sẽ học cái chuyện khác nữa.
De toute façon, faut apprendre. Bien, il a pas de femme, il a pas d'enfant. Donc, faut qu'il apprenne dans ce qu'il fait, là. C'est tout. Faut apprendre des leçons dans toutes sortes de choses. C'est ça.
Mỗi cái hoàn cảnh của mình là trời định hết á. Mình mở mắt ra, phải không? Là mình sẽ học cái gì trong ngày. Phải không? Khi mà mình tối mình nhắm mắt mình ngủ đó là mình đã lìa trần rồi. Phải không? Đâu. Rồi sáng mở mắt ra mình mới trở lại trần. Mà mình đâu có ý thức đâu.
Mở mắt ra là biết.
Thì đi ra con xem đi dưa sầm giòn con say chi sụp rưu sụp đeo phụ nụ. Tôi chỉ sợ phá sợ bom có nổ hay gì mình cũng không sợ. Cũng yeah. không cần biết, khi mở mắt ra mình mới ý thức được.
Mở mắt ra là biết là còn sống ha.
Cái này cái kia cái nọ.
Mở mắt ra là biết là còn sống.
Mỗi ngày là chết rồi. Không phải lìa trần, mà khi mà chết đó là vĩnh viễn lìa trần. Không. Khi mà mỗi tối là mình đã lìa trần rồi.
Khi mà lắc mà thấy không vậy là biết đi rồi đó.
Donc si son mari ronfle, on le secoue un petit peu.
anh nói như là cái đồng hồ automatic lắc mà không chạy lại chạy đi rồi.
Lắc mà không thấy cục cửa gì hết là đi rồi đó.
Mãn khóa.
Mãn khóa, gặp ông Tư ông nói là mãn phần. Mãn phần rồi đó, khi lúc đó là mãn phần rồi.
Thì Parisien libéré.
Học xong bài học dự thi.
Có ai biết thấy được hay là biết được cái giận thọ lúc nào mình mãn phần không?
Có chứ, cũng có mấy người nào mà tu khá nên ta biết trước là ngày nào người ta sẽ đi. Cũng như ông Tư là ông cũng biết trước ngày nào ông đi rồi. Ông nói còn 24 tiếng nữa nha. Không có tới đây nữa.
Vậy lúc đó ông Tư làm sao 24 tiếng đó ở nhà tu hành hả? Ở nhà niệm hay sao?
ông ở nhà đi, ông chịu trận trả quả. Ở đó ông quấn mấy ma quỷ, bây giờ phải cho nó quấn lại. Cho nó quấn lại, cho nó trả. Cho quệ. Thành ra không có cho.
Mỗi một cái hành động của mình á, thấy không? Thì mỗi một cái hành động mình là nó có cái nhân quả hết trơn rồi. Chứ không phải đơn giản vậy đâu.
Thầy là hỏi các
de nous il y a action et réaction derrière. On peut pas créer un truc et on peut dire ça y est, moi je veux échapper, non? Bảo nói gì mà?
Trả cho xong nợ để ông đi, hình ra đâu có cho thầy tới. Donc il laisse pas mettre venir, il faut qu'il paye son karma.
Il a laissé les fantômes des dates de carte. Tu vois, c'est fini parce qu'avant il a utilisé les pouvoirs, tu vois, pour il y a l'action-réaction. C'est pour ça chaque geste et chaque pensée à nous, il y a l'action-réaction. Mỗi cái tư tưởng của mình, mỗi cái hành động của mình đều có luật nhân quả hết. Cho nên mình phải cẩn thận, mình coi cái tư tưởng của mình với là hành động của mình. Muốn có những cái đó là phải cố gắng niệm Phật để mình ý thức, để mình control nó.
Cái đó cái mà anh cách nghĩa ông Tư làm sao á, thì cái đó nó cũng làm cho mình biết cái hạt sông của người phàm sao, cái hạt sông của người tu sao. Cái người phàm á, nếu mà ví dụ người ta mà biết trước á là tập của Peter Maximum rồi đâu.
Bởi vì mình đại phước đức lắm mới được cái pháp gì để được ông Saint Mong đi mét thì được pháp thi giác rồi. Mình đại phước đức mình mới được hiểu đạo. Không hiểu trật tự của thế gian, trật tự của bản thể, trật tự của càn khôn vũ trụ. Cái đó không có tôn giáo nào mà cắt nghĩa cho mình tận tẹt tỉ mỉ như vậy hết trơn.
Bởi vậy thầy mới nói là có bao nhiêu người hiểu được. Đâu có bao nhiêu người hiểu được đâu. So với con số mà người ở thế gian có bao nhiêu người hiểu được những gì mình đã được. Ít lắm mà, so ra chút xíu à. Không có bao nhiêu người hiểu được. Ông Phật ông xuống ông đi rồi mà bao nhiêu người biết. Đâu có dễ gì ông Phật xuống thế gian mà ông xuống ông giảng xong ông đi rồi bây giờ người ta cũng chưa biết.
Okay.
Rồi. Okay. Bye bye ha, ngày mai gọi nha.
Merci,
ngày mai chắc em bận
rồi. Mới bận thôi.
Cảm ơn Bảo.
Rồi, mai cứ gọi ai bắt được thì bắt, không bắt thì thôi.
Merci beaucoup.
Bonjour, bon week-end.
Bonjour tout le
monde. Qu'est-ce que mon fils fait toi, anh Bảo hả?
Quay. Hồi nãy anh bị văng ra hả?
Anh bị rời xô nữa sao không biết. Tuần sau em không có đây nha anh Bảo. Tuần sau anh nghỉ.
Okay. Vậy thì khỏi dở máy.
Ok. Merci anh. Au revoir.
Au revoir.